Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi giảng cuối của khóa trước, tháng trước chúng ta học hết tiết 40, hôm nay chúng ta học sang tiết 41, hôm nay chúng ta học sang tiết 41, có chủ đề là phải diệt niệm buồn chán. Tiết 41 có chủ đề là phải diệt niệm buồn chán. Ở đây tổ đưa ra một cái đề tài để cho chúng ta thực hành, tu tập và quán chiếu. Nếu như chúng ta muốn được an vui, hoan hỷ, hạnh phúc trong cuộc sống này, thì chúng ta phải dẹp bỏ đi những cái niệm buồn chán trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Và qua tiết thứ 41 của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu này, chúng ta sẽ thấy được những lời dạy vàng ngọc của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, xem Ngài chỉ dạy chúng ta phải làm như thế nào để được an vui, hoan hỷ và hạnh phúc trong cuộc sống này. Tổ dạy là có một chi tiết ở trong nhà đạo. Trong nhà đạo tức là đối với người học Phật chúng ta vậy, kể cả xuất gia lẫn tại gia. Tổ nói là nguyên nhân chỉ vì nghiệp si mà nhiều người thường hay vướng mắc. Nhân tiện xin nói rộng thêm để các hành giả được sự bền chí trên bước đường tu niệm hay là trên bước đường tu học, vân vân đều được cả. Ở tiết này thì chúng ta thấy là tổ dạy chúng ta muốn được an vui, hoan hỷ, hạnh phúc thì phải diệt cái niệm buồn chán. Mà niệm buồn chán ở đây thì chủ đạo là gì? Là nghiệp si. Ở trong ba nghiệp tham sân si của mỗi mỗi chúng sinh, nghiệp tham, nghiệp sân. Những bài giảng trước tổ đã giảng và chúng tôi cũng đã gì? Đã trình bày trước các khóa tu tháng trước. Và hôm nay chúng ta thấy tổ nói về nghiệp si, nó tạo lên những cái sự buồn chán ở trong cuộc sống chúng ta. Vì buồn chán cho nên chúng ta không được an vui, không được hoan hỷ và không được hạnh phúc ở trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Vì vậy mà ở đây tổ đưa ra để cho tất cả các hành giả tức là chỉ cho những người tu tập, hành là chỉ cho những người thực hành, những người đệ tử Phật xuất gia và tại gia chúng ta, những người thực hành theo giáo lý của Đức Phật, lấy lời dạy của Đức Phật để làm kim chỉ nam cho vấn đề tu học của chúng ta. Chứ giả ở đây có nghĩa là gì? Là chỉ cho người. Đại từ thay thế chỉ cho gì? Chỉ cho con người, đối tượng là con người, là những người học Phật chúng ta, cả tăng ni, cả những Phật tử, bốn chúng xuất gia và tại gia chúng ta. Thậm chí nói về bảy chúng là tỷ khiêu ni, tức Samana, Saji, Sajini, ưu bà tắc và ưu bà di. Thế là chỉ có bảy chúng thì thêm như vậy. Nói gọn lại là chỉ cho tất cả người xuất gia và tại gia. Gọi chung là hành giả. Ở đây tổ nói cái gì? Người hoài bão tâm thương đời, hay kẻ có lòng lo đạo, trên đường chí nguyện thường thường phải trải qua ba giai đoạn. Ở đây chúng ta thấy tổ dạy là những người có tâm hoài bão thương đời, hay là những người có lòng mến đạo, trên bước đường tu học hay là trên con đường tu học thì thường là chí nguyện thường có ba giai đoạn. Ba giai đoạn như thế nào? Chúng ta thấy tổ dạy tiếp này. Giai đoạn thứ nhất là tâm nhiệt thành sốt sắng, hay là tâm nhiệt thành sốt sắng là chỉ cho cái tâm đó nó mình cứ nói nôm na như là cái tâm gì rất là muốn hộ trì Phật pháp, lo cho Phật pháp, lo cho đạo, lo cho tăng ni Phật tử, lo cho mọi người, vân vân. Cái người phát tâm học đạo ban đầu thì thường lại như thế. Trong nhà Phật thường có câu là sơ tâm xuất gia thành Phật hữu dư mà. Cho nên nếu mà thực sự cái người học đạo chúng ta mới bước đầu vào đạo á, chúng ta nếu người nào có tâm học đạo thật sự á, chúng ta lo rất là nhiều, và chúng ta mong muốn hoài bão cho Phật giáo được hưng long cũng rất là nhiều. Nào là phải muốn thấy tăng ni trang nghiêm, muốn thấy Phật tử thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau tu học chính pháp, vân 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 vân. Nhưng mà chúng ta đi tới chùa lâu rồi chúng ta mới thấy gì? Tăng ni thì không phải ai cũng thanh tịnh, Phật tử thì không phải ai cũng đoàn kết. Điều này là có thật. Cho nên nó khiến cho chúng ta chúng ta rất là lo lắng. Từ đó mà sinh khởi ra cái tâm là phiền não. Từ đó chúng ta sinh ra tâm phiền não. Ví dụ chúng ta ra chùa A, chùa B nào đó, chúng ta trước đây cứ nghĩ rằng tăng ni đi chùa, những người xuất gia rồi chắc phải trang nghiêm thanh tịnh 100%, ai cũng ăn chay, ai cũng tụng kinh, ai cũng niệm Phật, ai cũng ngồi thiền, ai cũng trì chú, ai cũng lấy giới luật làm thầy, vân vân và vân vân. Chúng ta nghĩ như thế. Cho nên trong con mắt của chúng ta thì nhìn các sư như là Phật, như là Bồ Tát ấy, gọi là trọng Phật kính tăng mà. Nhưng mà bất chợt một hôm chúng ta đến một ngôi chùa A, chùa B nào đó có đàn lễ chẳng hạn, ví dụ như lễ cúng cầu an hay cầu siêu, hay là chúng ta đi lễ chùa đầu năm, vân vân. Bất chợt chúng ta thấy một vị chú tiểu chẳng hạn, hay một vị sư trụ trì chùa A, chùa B đó chẳng hạn, ngồi ở gốc cây hay ngồi ở ghế đá, hay là ngồi ở trong phòng cầm điếu thuốc lá, vắt vẻo điếu thuốc lá, chúng ta thấy gì? Sốc. Thấy sốc, buồn quá. Tại sao nhỉ? Mình cứ nghĩ là các sư đi tu thì không quản ai hút thuốc lá, nay chúng ta đến cái chùa A, chùa B đến sư hút thuốc lá chúng ta sốc. Đấy. Hơn nữa, nếu chúng ta đi sâu hơn một chút nữa chẳng hạn, vân vân, chúng ta lại sẽ thấy một vị tăng hay một vị ni nào đó xuất gia. Ví dụ nhà hôm đó chúng ta có đám cúng ở chùa đấy chẳng hạn, hoặc là họ hàng hoặc bạn bè có đám cúng ở chùa đấy mời chúng ta đến dự. Chúng ta tới dự thì chúng ta cứ nghĩ là tất cả những người xuất gia chắc là ăn chay niệm Phật hết 100%, ăn chay tụng kinh, ăn chay ngồi thiền hết 100%. Vì trong thấy trong kinh Phật dạy là sát sinh hại vật là có tội á, vân vân này nọ chẳng hạn. Đấy, chúng ta nghĩ như thế, và cái tâm chúng ta thì vì là luyến mộ đạo pháp, vì là muốn gì, muốn cho Phật pháp được hưng long, đủ mọi thứ, đấy là cái tâm tốt đấy. Nhưng mà không may chúng ta đến cái chùa A, chùa B nào đó, đi làm lễ với bạn bè hay là với họ hàng, với người thân, vân vân. Lúc đi cúng thì bình thường, nhưng lúc cúng xong á, chúng ta thấy bê mâm cơm lên cúng thầy đi qua chúng ta, chúng ta nghe cái mùi quen quen như ở nhà chúng ta, người thân chúng ta hay dùng chẳng hạn, vân vân. Thấy có đĩa thịt gà, hay thấy đĩa thịt lợn, hay thấy đĩa giò, hay thấy đĩa cá, vân vân chẳng hạn, chúng ta thì lạ. Và chúng ta về, chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ lên nghĩ xuống, tại sao người xuất gia rồi mà vẫn còn ăn thịt uống rượu nhỉ, thế này nọ kia. Cho nên là chúng ta gì, phiền não. Chúng ta khởi cái tâm phiền não từ lúc đó, từ cái chỗ mắt thấy tai nghe ấy mà chúng ta gì, chúng ta phiền não. Rồi chúng ta gì, suy nghĩ, mất ăn mất ngủ, dần dần nữa, có thể là gì, thậm chí có người là còn thoái tâm vì đạo nữa, thoái tâm với đạo nữa đó. Cho nên ở đây thì tổ mới nói là người tu hành chúng ta, hành giả tu tập xuất gia tại gia, chúng ta phải diệt trừ cái niệm buồn chán là như thế. Mà nói là cái người học đạo bước đầu thì thường khởi ra ba cái tâm rất là gì, rất là tốt, lo cho đạo. Cái tâm thứ nhất đó là gì? Giai đoạn thứ nhất ấy, thì thường là khởi ra cái tâm là sốt sắng vì đạo, cái gì cũng muốn tốt cho đạo thôi. Nhưng vì chúng ta thì cái gì cũng muốn tốt cho đạo, nhưng khi chúng ta thấy trong cuộc sống đâu nó cứ như mơ đâu các quý vị, trên một cái đoạn đường phẳng lừ mới đổ nhựa xong, chúng ta cứ nghĩ rằng nó đẹp từ đầu đến cuối, nhưng không ngờ rằng đến một lúc, đến một cái chỗ nào đó thì gặp cái chỗ này người ta lại đào bới lên, hoặc là gặp cái ổ gà, ổ voi chẳng hạn, vân vân đó. Người tu chúng ta ở đây tổ nói cũng y như thế, chúng ta phải thích nghi trước mọi hoàn cảnh. Nếu muốn an vui, muốn hạnh phúc, muốn tự tại, lúc nào cũng hoan hỷ được với đạo, thì chúng ta phải biết rằng ở trên bước đường tu tập có những người thế này, có những người thế khác. Thời Đức Phật còn tại thế, còn có những vị tăng phạm trai phá giới như là nhóm Lục Quần Tỷ Khiêu, như là Đề Bà Đạt Đa, như là Thâu Lan Đà, Tỷ Khiêu Ni, vân vân chẳng hạn. Đó. Nếu chúng ta hiểu được như thế, thì cho dù chúng ta thì đến ngôi chùa A, chùa B nào đó, thấy vị tăng hay là chú tiểu hút thuốc lá, hay là thậm chí là gì, ăn thịt uống rượu vân vân chẳng hạn, chúng ta nghĩ là thôi, trăm tu vạn hạnh, mỗi người một hạnh, ai tu người ấy được, mình cũng đã tu được là bao đâu, mình cũng đã được là bao đâu. Từ khi vào chùa hay là từ khi gặp Phật Pháp Quy Tam Bảo đến nay, mình cũng còn đầy giấy tham sân si, đi nhìn lỗi của người ta làm gì, thôi kệ người ta, ai tu người ấy được. Giống như trong nhà Phật có câu nói rất là hay, Tam Bảo Như Lai, của ai phúc nấy. Tương tự như vậy, ai tu thì người ấy được. Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Người ta không tu, người ta hưởng thụ bây giờ thì sau này người ta phải trả quả thôi, thế kệ họ. Mình hiểu được như thế thì mình tự nhiên mình không bám chấp và không phiền não vào nhìn thấy chú tiểu hút thuốc hay là vị sư ăn thịt uống rượu nữa, vân vân, mà chúng ta không bị chấp vào đó. Đấy, cốt ở gì, cốt ở những cái sự buông xả ấy, mắt thấy tai nghe nhưng mà tâm không chấp, thì chúng ta sẽ được gì, an vui và hạnh phúc. Nếu mà chúng ta chấp vào đó, chúng ta về chúng ta cứ đi kể hết với người này người nọ người kia, và chúng ta cũng cứ thế là không biết tại sao đi tu rồi còn như thế gì, vân 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 vân, thì chúng ta tự chuốc phiền não mà thôi. Cho nên đây là một cái ví dụ mà tổ nêu lên, một cái ví dụ điển hình tổ nêu lên để cho chúng ta gì, từ đó mà chúng ta buông đi những cái gì cần buông, mắt thấy tai nghe nhưng điều quan trọng tâm không giữ, không níu kéo, thì chúng ta sẽ không bị đau khổ, không bị phiền não nó quấy phá. Giống như gánh nặng á, chúng ta đặt nó xuống, hòn đá ở trên vai nặng á, chúng ta đặt nó xuống. Chúng ta không cần thiết lúc nào cũng phải vác khư khư nó ở trên vai làm gì. Nếu như cái đích đã đến rồi thì không cần phải vác nó nữa, kệ nó. Bỏ nó xuống, đặt nó xuống thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Đó. Đấy, cái niệm thứ nhất, trong giai đoạn thứ nhất người tu thường hay gặp. Nếu chúng ta không buông được thì chúng ta cứ phiền não suốt. Nếu buông được thì chúng ta thì sẽ không bị phiền não, nó lôi kéo nữa. Giai đoạn là thứ hai, tổ nói giai đoạn thứ hai là niệm buồn rầu và chán nản. Giai đoạn thứ nhất thì muốn cái tâm nó hừng hừng cái khí thế học đạo và tu đạo và hộ pháp. Nhưng giai đoạn thứ hai nếu chúng ta không giữ được cái tâm ban đầu thanh tịnh á, trường cửu miên viễn á, bất thoái á, thì chúng ta sẽ dễ rất hay gì khởi ra cái niệm mà buồn rầu và chán nản. Ví dụ như thầy nói vẫn một câu chuyện như thế đấy, chúng ta nếu không biết dùng tâm á, thì chúng ta sẽ suốt ngày về nghĩ là tại sao các vị sư kia lại như thế, cái chú tiểu kia lại như vậy, cho nên chúng ta gì chán buồn, tự nhiên thấy buồn. Cái này chúng tôi cũng gặp nhiều rồi. Nhiều Phật tử đến nói với chúng tôi là bạch thầy, chúng con không hiểu cái vị sư ở chùa cạnh làng nhà con nó như thế nào, không biết vị ấy tu như thế nào thầy ạ, con buồn lắm. Từ hôm đấy con về con chán ơi là chán. Tôi hỏi làm sao? Con ra chùa thấy là sư rồi chửi mắng các Phật tử toàn những lời thô tục thôi, rồi ăn uống thì chả kiêng khem cái gì cả. Mùng một ngày rằm là có gì ăn đấy, có nghĩa là ăn tết. Bình thường ra thì những ngày trai, những ngày mùng một ngày rằm là người ta cũng ngày chay tịnh. Phật tử chúng con ở ngoài đời còn ngày được 10 ngày trai, mà ra thấy các thầy chả được ngày nào cả, cho nên buồn lắm, chán. Từ ngày đấy tới giờ con chả đi chùa nữa, con chả ra chùa chấp tác nữa, chả ra chùa tụng kinh nữa, nó chả muốn đi chùa nữa, vân 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 vân. Đó, đấy là làm cho chúng ta gì thoái tâm bồ đề. Đó. Cái niệm đó chúng ta phải bỏ ngay. Vì sao? Vì thời mạt pháp này Đức Phật nói mà, cái người học đạo mà tu đạo thật sự thì rất là ít. Cái người mà học đạo mà ở trong đạo á mà không tu thật sự thì rất là nhiều. Mà chúng ta cũng biết cái điều đó cái do cái nghiệp lực của chúng sinh cái thời mạt pháp này. Đó. Kể cả chúng ta cũng vậy thôi. Đi chùa thì chúng ta bảo là dễ tu thế này, ra khỏi cửa chùa xem khó lắm. Ngay chính bản thân mình nhìn lại mình mà xem, tự mình dằn vặt và chiến đấu với cái nghiệp tham sân si của mình xem, không phải dễ. Thì mọi người cũng thế thôi, tất cả đều là con người với nhau mà, đang trên bước đường tu học. Cho dù ở cái địa vị nào, tăng ni hay là Phật tử, thì chúng ta cũng đều trong cái người bắt đầu tu tập với nhau. Cho nên người thì tu được cái này thì mắc cái lỗi kia, người tu được cái lỗi kia thì mắc cái lỗi nọ. Chúng ta cũng vậy thôi. Nếu mà chúng ta chỉ đi mà nhìn vào cái lỗi của người khác mà chúng ta khởi cái tâm niệm buồn chán, khởi cái tâm niệm là mất niềm tin vào đạo á, thì rất là nguy hiểm các Phật tử. Đó. Cho nên đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng cái thời mạt pháp này nếu chúng ta không biết tu, chúng ta chỉ nhìn vào lỗi của người khác là chúng ta nguy, chúng ta hỏng trước, chúng ta thoái tâm, chúng ta bỏ đạo trước người ta. Chứ đừng có nói là chúng ta tu hơn được họ. Ở giai đoạn thứ ba, tổ nói là gì? Giai đoạn thứ ba là gì? Là lòng bi trí tùy cơ. Tổ nói giai đoạn thứ ba tức là nếu chúng ta tu được, vượt qua giai đoạn thứ nhất, nhìn thấy lỗi của người buông xuống. Giai đoạn thứ hai, nhìn thấy lỗi của người không chấp, không mắc, không dính, mắt thấy, tai nghe, nhưng mà không gì, không dính ở chấp mắc ở trong tâm mình, không để cho tâm mình nó bị dính, không để phải chấp mắc vào đó, thì chúng ta sẽ gì dễ tùy cơ ứng biến. Những người nào vượt qua giai đoạn đầu, giai đoạn thứ hai đó, giai đoạn đầu tâm nhiệt thành sáng suốt, lo cho đạo, nhưng mà chúng ta thôi cứ tùy duyên, sức đến đâu làm đến đó, làm hết sức mình thì thôi. Giai đoạn thứ hai nhìn thấy lỗi trái của người thì chúng ta buông xuống, đừng có chấp trược, đừng có ôm nó vào trong lòng. Thì bước sang giai đoạn thứ ba, chúng ta sẽ tùy cơ, tùy nghi. Chúng ta gặp gỡ các thầy giới đức trang nghiêm thanh tịnh có trí tuệ hơn người thì chúng ta thân cận, chúng ta gần gũi, chúng ta học đạo, chúng ta nương tựa. Còn gặp những vị tăng rồi thì phạm trai phá giới thì chúng ta cũng không phỉ báng, chúng ta cũng không ghen ghét họ, bình thường. Chúng ta vẫn chào hỏi, vẫn bình thường, giữ ở cái trạng thái tâm như thế. Đó gọi là gì? Gọi là bi trí tùy cơ. Thấy chúng sinh bị nhốt ở ngoài, ngoài lồng, ngoài chậu, đem bán ở ngoài chợ, chúng ta cũng tùy cơ. Có điều kiện phóng sinh được đến đâu thì chúng ta phóng sinh đến đó. Còn không có điều kiện để phóng sinh thì chúng ta khởi tâm niệm Phật để hồi hướng cho họ. Âu cũng là cái nghiệp nhân quả cả. Không phải tự nhiên mà những chúng sinh ấy phải ở trong cái cảnh chim lồng cá chậu đâu các quý vị. Đều do nhân quả hết đấy. Đó, đều do cái nghiệp gì sát sinh hại vật của nhiều kiếp về trước á, đem đến đấy. Nay chúng ta làm sao mà có điều kiện kinh tế mà phóng sinh hết được. Và phóng sinh ngày hôm nay, ngày mai họ lại bắt họ, họ đem họ bán cơ mà. Thậm chí phóng sinh buổi sáng, buổi chiều họ lại bán cơ mà. Thậm chí là chúng ta phóng sinh vừa tiếng đồng hồ trước, 15 phút sau họ lại gọi, họ mang ra lại đầy lồng, đầy chậu ngay. Đó. Hôm nọ thầy đi về dỗ tổ chủ hương cùng với các Phật tử đúng không? Đi ra vào động Hương Tích, xong ra khỏi cửa động được một tí, nhao nhao ra cứ bảo thầy phóng sinh, thầy phóng sinh. Thế là lúc đầu thì bảo phóng sinh một lồng chim sẻ thôi. Thế bảo nó còn lồng này nữa thì thầy phóng sinh nốt. Người bên cạnh bảo mang đến là phóng sinh nốt. Hai lồng, ba lồng thì mình bảo thì phóng sinh nốt. Nó thấy phóng sinh một cái là tất cả mấy cái nhà bên cạnh, nhà trên, nhà dưới cứ thế là chạy đến bảo phóng sinh. Phóng sinh hết làm sao được. Mà có phóng sinh xong á, phóng sinh hết cái chỗ đấy, nó lấy ở nhà sau nó ra. Đó. Mà phóng sinh buổi sáng, buổi chiều nó lại tiếp tục nó đi đánh nhé. Để nói gì? Nó bán cho chúng ta. Vì vậy mà nếu mà chúng ta mà nghĩ rằng á, thấy chúng sinh còn ở trong lồng, trong chậu như thế mà chúng ta không phóng sinh được hết, chúng ta buồn, chúng ta tủi, chúng ta lo lắng, chúng ta đau khổ, chúng ta phiền não, vân vân. Đó là chúng ta thì chưa biết là bi trí tùy cơ. Bi là thương xót, trí là trí tuệ. Đó. Chúng ta có lòng từ bi thương xót chúng sinh, nhưng cũng phải có trí tuệ để mà nhìn nhận về cái bản chất của cái bản chất, cái nghiệp lực của chúng sinh ấy từ đâu mà có. Cho nên người mà có trí tuệ, bi trí tùy cơ như tờ ở đây tổ nói, thì người đó thì nhân duyên nó đến đâu thì làm đến đó. Đó. Phóng sinh vài ba lồng chim tôi thấy họ mang đến nhiều quá mà cái thì thầy bảo thôi thôi thôi, bà các Phật tử thôi đi thôi, không có họ mang đến tất cả ở đây á. Mà bình thường ra thì con chim sẻ làm gì nó đến 20-25 nghìn một con đâu đúng không? Nhưng đó lấy 20-25 nghìn một con, nhưng bình thường có khi nó chỉ khoảng 10 nghìn một con thôi. Nhưng mà đấy, nó thấy mình đi chùa, thấy có các sư, là ngày dỗ tổ nữa, thì họ lợi dụng vào đi. Cái lòng từ bi của những người học Phật chúng ta. Chúng ta mà cứ thấy họ mang đến, chúng ta lại phóng sinh nhiều phóng sinh nữa, thế là họ lại càng tạo nghiệp. Chúng ta lại càng khiến cho họ tạo nghiệp nhiều. Họ càng khởi lòng tham, họ càng đi bắt lắm và họ càng đi tạo nghiệp nhiều. Đó. Khổ lắm cơ. Cái nghiệp của chúng sinh ở thế gian này khổ lắm các quý vị ạ. Tất cả đều vì tham sân si hết mà. Đó. Cho nên là chúng ta phóng sinh cũng phải phải biết ở chỗ đó. Chứ không phải là cứ phóng sinh hết á, xe ô tô này thì xe ô tô nọ là tốt đâu. Bây giờ là tăng ni Phật tử bây giờ là có một số đạo tràng là phóng sinh thật nhiều. Phóng sinh phải đến mấy chục tấn tấn cá, bắt đầu quay phim chụp ảnh đưa lên mạng xã hội làm ầm ĩ cả lên. Mời cả báo đài trung ương và địa phương đến để quay phim, để chụp ảnh, để đưa tin vân vân này nọ nữa. Đó. chúng ta thấy nếu phóng sinh mà làm như thế mà, thì một số những người họ khởi lòng tham, họ ở sẵn cái xuồng dưới sông rồi, đem cái chích điện đấy, đặc biệt là trong khu vực Việt Nam. Một số chùa trong Việt Nam cứ mùng một ngày rằm và những ngày lễ Phật đản hay là lễ Vu Lan gì đó, các Phật tử phóng sinh ở dọc cái bờ sông á, ven ven chùa đầy. Nhưng đồng thời cái người thì thuyền trài á, nó cũng cầm cái kích điện đó đầy ở dưới sông, thả xuống một cái là gì, chưa kịp lên đâu, thả xong nó đi đến nó chích rồi. Nói nó thì nó bảo là các ông các bà phóng sinh là việc của công bà, còn cái việc mà đi đánh bắt là việc của chúng tôi, cái nghề của chúng tôi là việc đi đánh bắt, chúng tôi đánh bắt là quyền của chúng tôi, ai làm gì được chúng tôi đâu, pháp luật không cấm chúng tôi là đi đánh bắt, nghiệp của chúng, nghề của chúng tôi là nghề gì, sông nước, nghề chúng tôi là nghề gì, trải lưới, pháp luật nào cấm chúng tôi, không làm được gì. Nhiều chùa, nhiều Phật tử cũng đề nghị lên cơ quan chức năng phường, xã, thậm chí nhờ lên cả quận, cả huyện đó, để giải quyết cái vấn đề nhức nhối thì vừa phóng sinh ra ở dưới họ bắt. Nhưng mà pháp luật bảo trong quy định của pháp luật không có chỗ nào cấm. Ví dụ cái đoạn thuyền, đoạn sông này là cấm đánh bắt cá này, thì chính quyền mới có gì? Mới có cái gậy để mà làm đúng pháp luật. Nhưng mà cả con sông đấy có chỗ nào là cấm đánh bắt cá đâu. Đấy. Cho nên vô tình, vô hình chung, chúng ta phóng sinh là ầm ầm cả lên, đài báo cái phim chụp ảnh làm rầm rộ cả lên. Đi phóng sinh thì hàng trăm Phật tử với nhau, thậm chí hàng ngàn Phật tử với nhau, đứng kín ở ven hai bên bờ sông vân vân chẳng hạn. Vô hình dung chúng ta, đáng nhẽ chúng ta thả cứ lẳng lặng và thả, thì những con cua con cá đấy có cơ hội sống là 80-90%. Chúng ta làm ầm lên có khi chưa về khỏi. Những cá mới phóng sinh thì nó thường nó yếu mà, nó cứ lờ đờ nó bơi quanh đấy thôi. Thế là họ nghe tin nhau gọi điện ra sao, bây giờ nó nhanh lắm. Alo mà cái đi xe máy ấy, thậm chí đi người đi đánh cá bây giờ họ đi hẳn ô tô chứ không đi xe máy nữa đâu. Đó. Đến chúng ta thả bằng ô tô thì họ không mang ô tô đi họ đánh. Họ bắt họ chở đi. Nào. Lỗi đấy là một phần là do chúng ta thích phô trương, thích hoành tráng. Cho nên thầy bảo là ngày xưa các sư ông nhà mình cũng hay như thế đấy. Thầy bảo đi phóng sinh thì đi ít người thôi, lẳng lặng mà đi, dăm ba người thôi, chục người, hơn chục người thôi, lẳng lặng mà đi, xong rồi đến thả một cái về, đừng có để cho người ta biết là tốt nhất. Đấy. Xong đi phóng sinh là còn quay phim chụp ảnh rồi đăng Zalo, Facebook. Thế là vừa về khỏi họ nghe thông tin là chùa Khai Nguyên đi phóng sinh ở Đồng Mô chẳng hạn, phóng sinh ở sông Hồng chẳng hạn. Thế là họ điện cho nhau, họ lên tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ sau họ chích gần như gì, những con cá mà chúng ta thả nó yếu yếu, nó đang lờ đờ đó, gần như bị bắt sạch. Đó. Cho nên từ ngày đấy thầy bảo thôi, đã như vậy thì cái tiền phóng sinh nhá là tốt, nhưng mà đem 50-50, 50% đem đi làm từ thiện cho những người gì? Những người nghèo, những người cô đơn, những người già, người bệnh tật vân vân. 50% là phóng sinh và 50% là đem cho những người nghèo, cứu những, giúp những người nghèo, đó cũng là phóng sinh đấy. Thậm chí công đức còn lớn hơn cả phóng sinh đấy, nếu chúng ta làm đúng cách. Các cụ ngày xưa nói cứu mạng người bằng xây còn hơn xây 7 tòa tháp mà. Khi người ta đang khó khăn, đang hoạn nạn, đang thiếu thốn mà chúng ta giúp đỡ được họ, khiến cho họ vượt qua cái giai đoạn đó mà định hướng cho họ được một cái nghề nghiệp để họ sống tốt hơn, thì công đức vô lượng đấy. Đó. Cho nên ở đây ý của tổ dạy chúng ta phải biết tùy cơ ứng biến là như thế. Lòng từ bi luôn luôn phải có đối với người học Phật và tu Phật chúng ta. Nhưng trí tuệ thì không được thiếu. Làm cái gì cũng phải lấy trí tuệ để mà quán xét, soi rọi cho nó kỹ, thì chúng ta mới làm. Thấy nó lợi ích chung thì mới làm. Còn thấy nó không tốt, đem đến sự nhiệt não cho chúng ta thì buông nó đi. Cho nên cái việc phóng sinh, thầy lấy cái ví dụ, nếu chúng ta vào cả một cái chợ nó bán hàng bán cá, bán tôm, cua, ốc, ếch, vân vân, cả một dãy nhỉ. Trong khi đó trong túi chúng ta có 1 triệu chẳng hạn, chúng ta làm sao mua hết được? Kể cả chúng ta có 100 triệu, chúng ta mua hết chợ ngay lúc đấy thì chỉ 15 phút sau, 3 phút sau thì người ta lại gọi đến đầy chợ cho mà xem. Không bao giờ hết. Đấy là nghiệp của chúng sinh. Nếu chúng ta thấy vậy, chúng ta bảo tôi mới mua 100 triệu mà, tại làm sao bây giờ tôi phóng sinh hết rồi bây giờ thì lại đầy thế này, mới đi một vòng quay lại lại đầy, ai hôm sau lại đấy đầy, chúng ta phiền não thì là hỏng rồi. Đó. Cho nên người học Phật phải có bi trí, nhưng phải có gì? Phải biết cái tùy cơ ứng biến là như thế. Đó, giai đoạn 3 này, tổ nói là nếu mà người nào vượt qua được giai đoạn đầu, giai đoạn 2, sang giai đoạn 3 mà cái lòng bi trí mà tùy cơ được thì người đó sẽ gì? Sẽ diệt được cái niệm buồn chán, âu lo, sầu não, khổ đau trong cuộc sống hàng ngày này. Người đó sẽ dễ đạt được tới cái cảnh giới an vui, niết bàn tịch tịnh mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Cho nên tổ nói tiếp là gì? Nhưng thông thường những vị hữu tâm, tức là những vị có tâm ấy, những vị hữu tâm ấy hay bỏ cuộc và tiêu tán trí niệm ở giai đoạn 2. Đấy, chúng ta thấy đây mới là lời tổ giảng chính thức, và lúc nãy là thầy giải thích thôi. Ít ai đi đến đoạn 3. Đấy, tổ thấy đấy, có cái người phát tâm giai đoạn đầu thì rất là tốt, nhưng giai đoạn 2 thì rất nhiều người bỏ cuộc. Vì sao? Như thầy nói là gì? Vì hay khởi cái niệm buồn rầu, chán nản, do không thoát khỏi những cái gì mắt thấy tai nghe, do không buông được xuống những cái gì cần buông. Chúng ta không nhìn vào cái tốt, toàn nhìn vào cái xấu thôi, cho nên chúng ta gì? Đau khổ, chúng ta phiền não, và chúng ta gì? Chán trường, và chúng ta thoái tâm, chúng ta bỏ đạo. Đại đa số là thoái tâm bỏ đạo ở giai đoạn thứ hai này. Hoặc rằng khi chúng ta phát khởi cái tâm thì rất là thành kính. Chúng ta nghe thấy kinh Địa Tạng dạy là người nào tụng được một bộ kinh Địa Tạng thì có phúc báo rất là lớn sau khi xả bỏ. Sau khi xả bỏ báo thân thường được sinh lên cõi trời đau lợi bao nhiêu lần? 100 lần, đúng không? Đã tụng có một bộ kinh Địa Tạng thôi, tiêu diệt được rất nhiều nghiệp chướng. Sau khi xả bỏ báo thân được sinh lên cõi trời đau lợi 100 lần. Vậy mà mình tụng gì? Một năm nay rồi, một năm 365 ngày, cứ tính cho những ngày ốm, ngày đau, ngày gia đình có công việc đi, tụng được 300 ngày đi, bỏ có 65 ngày, tụng đến 80-90% thời gian là như thế mà công đức cái chả thấy đâu. Gia đình chồng rượu chè vẫn rượu chè, con cờ bạc vẫn cờ bạc, gia đình lục đục thì vẫn thường cãi nhau, vân 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 vân. Chồng chửi ta một câu, ta cũng sẵn sàng chửi lại chồng gì một câu. Chồng chửi ta 10 câu, ta cũng sẵn sàng gì cãi lại 10 câu. Chả thấy được cái gì cả. Tụng kinh cả một năm trời mà chả thấy chuyển cái gì. Có nhiều vị đến hỏi thầy đấy, phỏng vấn hỏi đấy, bạch thầy, không dám nói thẳng là Phật pháp không bầu nhiệm, nhưng mà nói thẳng, nói hỏi ý là bạch thầy, thầy bảo con ăn chay tụng kinh niệm Phật, con cũng phát tâm ăn chay tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng của thầy năm nay, hơn năm nay rồi, nhưng tại làm sao gia đình con nó chả chuyển nghiệp tí nào, vẫn cứ lục đục, vẫn cứ cãi nhau, con cái vẫn cứ hư hỏng, rồi chồng vẫn thì rượu chè cờ bạc gái gú vân vân, con thấy buồn quá thế. Thế thầy hỏi rằng tụng kinh như thế nào? Bảo đấy, con cũng về nghe thầy ăn chay, con cũng ăn chay, nghe thầy bảo con tụng kinh, con tụng kinh một ngày hết một bộ kinh Địa Tạng, nhưng mà tại sao con không chuyển nghiệp? Đấy, chúng ta thấy cái trường hợp này cũng không ít đâu nha, khá nhiều đấy. Nhiều người đến cũng chất vấn chúng tôi là tụng kinh mấy tháng rồi không thấy chuyển nghiệp, năm rồi, thậm chí có người bảo 3 năm vẫn chưa chuyển nghiệp. Đấy, như lần trước có Phật tử trên Ba Vì xuống chất vấn chúng tôi, bảo bạch thầy, con tụng kinh của thầy 3 năm rồi không chuyển nghiệp. Thế thầy hỏi tụng kiểu gì? Bảo là có. Con về con nghe thầy tụng là con đã để đài lên mỗi một ngày ba thời để trên ban thờ là con nghe thầy tụng. Thế con bảo thế thì con có tụng không? Bảo có, con đọc theo thầy, nhưng mà con mở đài lên trên con nghe thầy đọc. Rồi con vừa đọc con vừa nấu cơm. Thế rồi 3 năm tụng như thế à? Bảo vâng. Thế tôi bảo thì có đọc kinh một mình không? Bảo không, con cứ mở đài lên theo con đọc theo thầy thôi. Thế tôi bảo vừa nấu cơm vừa đọc làm sao được? Thế bảo có, con vẫn nghe thầy đọc mà. Thế tôi bảo đấy là nghe thầy đọc kinh thôi, chứ còn bà có phải bà tụng kinh đâu. Bà tụng kinh chứ là thời thời bà ra đối trước á, ban thờ thần linh gia tiên hay ban thờ Phật nhà mình á, bà tụng kinh như các sư hay là như các Phật tử ở dưới chùa tụng kinh này này. Còn kia là bà mở đài lên á, cho đài tụng kinh, nghe thấy tiếng thầy tụng kinh đó là bà nghe đấy chứ. Còn bà vừa tụng kinh và vừa nấu cơm thì làm sao mà nhất tâm được. Bây giờ kinh bà chưa thuộc, nếu bà thuộc lòng nó còn chưa nhất tâm được. Chúng tôi thuộc lòng kinh, nhưng mà nếu mà vừa nấu cơm hay là vừa đi làm vừa tụng kinh ấy, cũng không thể nhất tâm được. Vừa làm vừa niệm Phật đó, 6 chữ Hồng Gai Nha Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ấy còn dễ. Chứ cả một cái bộ kinh Địa Tạng nó dày như thế mà thuộc đã thuộc lòng làm sao được. Đã tụng được lần nào trọn vẹn không mà đòi thuộc lòng. Thế đấy là mở đài tụng kinh. Thế nhưng cứ hiểu lầm là mình tụng kinh 3 năm trời, nhưng mà hóa ra là toàn mở đài, mở tiếng thầy lên tụng kinh. Cũng tốt, nghe câu được câu không cũng tốt, có còn hơn không. Nhưng mà xin thưa các quý vị, bụng đói mà. Tôi cứ cho bụng đói, nhịn đói cả ngày. Sáng không ăn, trưa không ăn, tối lại ngồi ăn có 1 miếng cơm, 2 miếng cơm có no không? Các Phật tử xem con no bụng không? Có ăn, nhưng ăn có 1-2 miếng thôi, ăn có 1-2 thìa cơm thôi. Có no không? Không no. Có ăn nhưng mà không no. Cái việc mà mở đài lên trên ban thờ hay là mở đài để tụng kinh trong khi mình nấu cơm, mình làm việc đó cũng tương tự như thế. Giống như là chúng ta thì có ăn, nhưng mà chỉ ăn có 1-2 miếng thôi. Nó chỉ là đỡ đói thôi chứ không thể no được. Đó. Vì chúng ta có phải xuất phát từ 3 nghiệp thân, khẩu và ý của mình lễ Phật tụng kinh đâu. Chưa trọn vẹn được 3 nghiệp thân, khẩu, ý. Thân thì phải đối trước gì? Tranh ảnh tượng Phật hay là đối trước ban thờ thần linh gia tiên ở chúng ta. Mà nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo cơ mà. Hoặc là ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương cơ mà. Đối trước á, tam bảo ở trong tâm mà gì? Mà sám hối. Sau đó với gì? Mới bình tọa với tụng kinh cơ mà. Nó phải trang nghiêm 3 nghiệp thân, khẩu, ý. 3 nghiệp chúng ta phải nhất tâm như thế cơ mà các quý vị. Đó. Cho nên một số người hiểu lầm. Còn một số người cũng bảo đến với nói với chúng tôi là bạch thầy, con tụng kinh mấy tháng trời không thấy nghiệp chuyển đi nào. Thế tôi hỏi khi tụng kinh như vậy thì tụng kinh xong thì có nhớ cái lời kinh mà trong cuộc sống Phật dạy á, không làm các việc ác, vâng làm các việc thiện ở trong kinh Địa Tạng thì có làm theo không? Bảo bạch thầy có, con làm hết, con làm mà không sót một tí nào ở trong kinh luôn. À giờ hoành tráng lắm. Thế xong tôi mới hỏi rằng vậy những ngày tụng kinh đấy cô có ăn chay không? Bảo bạch thầy ăn chay á, con nhầm ra con ăn được mấy hôm đầu, nhưng mà con thấy rồi ăn mấy hôm đầu người con nó cứ run run, cho nên là con nói chồng con không cho ăn, thế là con thôi con không ăn được nữa. Đấy, việc thiện nào trong kinh dạy con cũng làm được, vậy mà ăn chay mà con mấy hôm rồi nghe gì, nghe chân tay nó run run một cái là gì, nói với chồng không cho ăn nữa, bỏ luôn. Một việc. Việc thứ hai tôi hỏi thì Phật tử đang làm, cô đang làm nghề gì để kiếm sống hàng ngày? Bạch thầy, do điều kiện nhà con 2 đứa nó còn đang đi học, một đứa học cấp 3, một đứa học cấp 2, cho nên mỗi ngày nhà con phải thịt mấy con lợn? Thịt 2 con lợn. sáng chồng ra thịt hai con lợn để vợ đi chợ bán. Vợ đi chợ bán thịt và đổ cho người khác, một số người đến lấy để bán nữa. Thế mà trong miệng nói là gì? Con làm được y hết theo trong kinh. Kinh dạy thế nào con làm y hết như, hệt như trong kinh. Đấy, học Phật kiểu đấy thì chết. Thế tôi mới bảo là, tôi mới cười, tôi bảo thế vậy thì thầy biết làm sao mà mấy tháng trời Phật tụng kinh, làm hệt như trong kinh nhưng mà vẫn gì? Vẫn không chuyển được tí nào rồi. Thế cứ gạn hỏi thầy là, làm sao thầy, thầy bảo cho con với. Thế thầy bảo đấy, lần trước hỏi thầy, ở nhà con làm cái nghề như thế, phải như thế nào? Thầy đào vào thôi, có rất có nhiều nghề để kiếm sống. Nếu mà muốn thay đổi cuộc sống nhà chúng ta, có rất nhiều cách để kiếm tiền để nuôi gia đình. Thay vào cái việc gì? Sát sinh nhá, một ngày giết 2-3 con lợn đó, thì có thể thì mình vẫn đi chợ, nhưng mà mình đi chợ mình bán đồ khô, có thể bán quần áo, có thể bán gạo, có thể bán ABC cái gì đó. Rất nhiều người họ kiếm sống ở ngoài chợ được, có cần gì cứ phải bán thịt đâu. Thì mình muốn tiêu nghiệp thì mình phải thay đổi cái nghề của mình đã, cái nghiệp của mình đã, thì dần dần nó mới thay đổi được. Thế thầy nói như thế về cứ tưởng là thay đổi được rồi, nhưng mà bảo vẫn chưa. Vậy mà nói với thầy là con làm được hết những lời dạy ở trong kinh. Nói hoành tráng thế. Mà làm được hết lời dạy ở trong kinh, kinh dạy thế nào con làm như thế, làm y như thế. Đấy. Cho nên chúng ta thấy có một số người ngộ nhận Phật Pháp là như thế. Cứ nghĩ rằng tụng kinh là để nó tiêu hết tất cả các nghiệp liền. Giống như mình bị bẩn chân, mình lấy nước sạch, mình rửa một cái là sạch hết ngay. Xin thưa các quý vị, bẩn chân các vị rồi mà cái gáo nước sạch và sạch chưa? Sạch chưa? Mình tùy theo cái độ bẩn các quý vị nhá. Nếu mà bẩn bằng đất bùn á, các vị rồi một gáo nước vào á, thì bùn nó mới chỉ trôi đi được một phần nào thôi. Đã sạch chưa? Chưa. Mà phải nhiều gáo nước rồi vào nó mới sạch. Mà nhiều gáo nước mà rồi vào mà không lấy tay, không lấy cái cọ để cọ á, nó sạch chưa? Chưa. Đấy là nếu mà bẩn với bùn á, thì lấy nước bình thường á, rửa thì sạch ngay, vài lần cọ là sạch. Nếu mà bẩn vì nó dính thế thì đến dầu luyên, đến mỡ thì chúng ta phải lấy gì để cọ? Lấy nước trắng để cọ nó có sạch không? Không sạch. Mà muốn sạch được thì rất rất là lâu. Mà chúng ta phải lấy gì? Xà phòng, lấy hóa chất để tẩy nó thì nó mới sạch cho. Đó. Cho nên đây là lấy một cái ví dụ cho chúng ta hiểu là cái nghiệp chướng chúng ta nhiều đời nhiều kiếp gây tạo mà nó nặng. Thì bây giờ chúng ta, cuộc sống chúng ta muốn biết được nghiệp trước đó mà. Đức Phật dạy ở trong cái nha hàm là muốn biết được nghiệp trước, hãy xem. Hãy xem gì? Cuộc sống hiện tại này. Cuộc sống hiện tại này chúng ta cứ hay ốm đau bệnh tật. Đó chính là cái nhân gì? Sát sinh hại vật ở kiếp trước ấy, mà thành. Đó. Nếu kiếp này chúng ta thì bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc vân vân, thì chúng ta biết là do kiếp trước chúng ta hay bố thí thuốc men, hay làm những cái việc gì giúp đỡ mọi người, phóng sinh tu phúc và chỉ trai giữ giới, tu tập việc thiện đó mà có. Kiếp này chúng ta gì tuy có sức khỏe không ốm đau bệnh tật bao giờ, nhưng mà làm cửa trước nó vào cửa sau mãi vẫn cứ nghèo. Hãy không hiểu tại sao làm như thế. Người ta làm chơi thì ăn thật, mình làm thật thì đi lại ăn chơi, vẫn cứ nghèo. Đó là do gì? Nhân đời trước, cái kiếp trước chúng ta không biết bố thí cúng dường, không biết gì giúp đỡ mọi người, keo kiệt bủn xỉn. Cho nên kiếp này cho dù mạnh khỏe, cho dù làm hục hục như trâu như bò, nhưng cũng chỉ đủ được ngày 3 bữa cơm mà nuôi vợ nuôi con mà thôi, không khá được, không giàu được. Ở ngoài đời gọi là cái số. Ngoài đời á, đời thường của chúng ta, các Phật tử chúng ta gọi là cái số mà. Cái số. Gọi là cái số. Nhưng trong Phật Pháp của chúng ta gọi là gì? Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Vô thủy kiếp trước cho đến á, vài kiếp về trước chúng ta thì keo kiệt bủn xỉn, không biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Bo bo á. Thì kiếp nay chúng ta sinh ra tuy được thân người, tuy được khỏe mạnh, tuy là chịu khó làm ăn, rất là ngoan ngoãn, không cờ bạc rượu chè gì, Nhưng mà làm gì thì thua đấy, làm gì hỏng đấy. Người ta có mảnh đất, người ta mua mảnh đất, người ta bán gì thì được lãi 10%, 20%, 30%, thậm chí 50%. Mình nghe người ta được, mình cũng mua vào. Mua vào một cái thì chết. Không bán được nữa là gì? Chết. Tiền nó cứ nằm đấy là chết. Mà đi vay ngân hàng nữa thì càng chết. Đó, chúng ta thấy không? Đấy là mình gì? Phúc của mình nó chỉ được bằng cái cốc nước này. Mà mình muốn nó to bằng gì? Bằng cả cái chum, cái vại á. Thì không có vậy. Cái phúc của mình á, nó chỉ giống như chúng ta xây dựng nó chỉ bằng cái cốc này thôi các vị. Thì nó chỉ đựng được á, từng ấy nước là hết. Rót vào bao nhiêu thì nó cũng sẽ tràn đi, nó đi thôi. Còn nếu cái phúc của chúng ta mà tạo bằng cả cái thùng phi á, chẳng hạn, vân vân, thì chúng ta có rót gì, bao nhiêu cốc nước để vào, nó vẫn á, chịu được. Càng rót thì thùng á, càng đẩy lên. Đấy là chỉ cho những người có phúc. Cho nên họ làm chơi, nhưng họ lại ăn thật lại như thế. Còn mình á, làm thật mà gì, lại không có gì mà ăn. Thua lỗ, thậm chí mắc nợ, chính vì cái phúc của mình. Vừa qua có một số các Phật tử cũng hay thường hay đến chùa đây làm cái nghề buôn bán bất động sản mà. Cái dịp Tết á, tháng riêng tháng hai đến đây lễ, thầy bảo này, đừng có tham nhá. Mua được thì bán ngay. Sang tay được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Dặn đi dặn lại rồi, mà mấy Phật tử cũng thường hay đến chùa mà cũng hay cúng dường, cũng rất là có tâm đấy. Thế thầy bảo là đừng có tham. Mua hôm trước bán hôm sau, thậm chí mua trong ngày bán trong ngày, ít cũng được, đừng có tham. Bảo cứ vâng, vâng. Vâng, con không có ăn lãi nhiều đâu, con chỉ lấy một chút chút thôi, được là con bán ngay, thầy yên tâm. Cách đây tháng trước đến thấy tóc tai là gì? Phờ phạc cái ra. Thầy hỏi làm sao? Chắc vừa qua tham hay gì? Mà thầy ơi, chết thật. Đúng là con người ta mà. Nếu mà con mà nghe thầy thì con cũng được miếng đất ấy, mua được miếng đất xây được cái nhà cho cháu nó chuẩn bị đi lập gia đình đấy. Nhưng mà không nghe thầy, con về con ôm 2-3 miếng và bây giờ con chết rồi, bán chả bán được. Thầy bảo đấy. Thầy đã bảo rồi mà, cái phúc của mình nó có đến đâu thì hưởng đến đó, chớ có tham, tham là chết. Đấy, phúc nó chỉ bằng cái cốc này mà cứ muốn gì, cứ rót nước vào nó trào hết đi, có gì đâu. À, mà cái phúc này thì nó là gì? Nhiều đời, nhiều kiếp gieo trồng chứ đâu có phải một đời một kiếp đâu các quý vị. Mà ngoài xã hội chúng ta thường hay nói là gì? Đó. Cho nên chúng ta phải... Các cụ ngày xưa nói chúng ta phải biết lượng sức mình là như thế. Phúc mình ít, mình kém. Mà mình cứ muốn tham thì nó cũng không bao giờ có được đâu. Cho nên các quý vị biết, nhiều người xã hội rất là giỏi, nhưng mà cả đời vẫn không giàu được, vẫn không thể thành đại gia được, không thể thành tỷ phú được. Thì cái phúc của họ, tham lên một chút là gì? Là chết. Chúng ta thấy một số những mấy năm nay một số những người làm chính trị lãnh đạo vân vân chẳng hạn, đúng không? Thậm chí là bộ chính trị, là trung ương đảng. Vì sao mà gì? Mà ngã ngựa, vì sao mà bắt, bị bắt, vì sao bị đi tù? Vì tham. Anh tham mà gì? Anh ăn hết phúc của anh. Thậm chí anh ăn quá cái phúc của anh. Trong cái đời nay kiếp này ở trong chúng ta đọc cái bộ tích phúc cải mệnh. Chúng ta thấy đúng không? Đọc bộ tích phúc cải mệnh, chúng ta thấy phúc là do chúng ta trồng mà. Chúng ta gieo, chúng ta tạo mà. Đó. Chúng ta không chịu tạo phúc. Mà chỉ đi á. Bòn phúc, đi rút phúc. Thâu hết nó về. Ăn, dùng. Một cách gì quá đáng. Phúc nó đi quá mà cái giống như nước đó. Cứ rót vào trào, trào, trào hết. Khi mà hết nước rồi mà chúng ta vẫn cứ rót. Rót không được thì chúng ta rũ mạch mà cái này nó rơi xuống, trượt tay rơi xuống vỡ cốc. Đó chỉ là chỉ cho những người gì? Ăn hết phúc của mình. Khi mình hết phúc rồi thì đương nhiên nó lộ ra, nhiều cái nó lộ ra. Và cái giai đoạn đó chính là gì? Như là gì? Vỡ cốc, chính là bị pháp luật sở gáy và tù tội. Cho nên chúng ta thấy cụ Tổng cũng nói một câu rất là hay. Ở trên đời á, tiền bạc á, là quý đấy. Nhưng á, cái quý nhất á, của con người á, ở trên đời đó thì đó chính là cái nhân cách, nhân cách sống á, làm sao cho nó gì, cho mọi người á, phải luôn luôn tôn trọng mình, nhớ đến mình, tôn trọng mình. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng giàu sang hay phú quý, nghèo khổ hay là sang giàu, nó đều do cái mệnh của con người ta. Ngoài đời chúng ta gọi là cái mệnh rồi, trong nhà Phật chúng ta gọi là gì, nhân quả rồi. Theo giáo lý của nhà Phật gọi là nhân quả, nhân quả. Ngoài đời chúng ta gọi là cái mệnh rồi, số mệnh rồi, số mạng rồi, gọi là số phận rồi, vân vân. Nhưng cái số phận, số mạng hay là cái mệnh đấy, trong kinh Đức Phật này nói là đều do con người chúng ta gieo tạo mà thôi. Đó. Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập nếu mà chưa đúng như lý như pháp, cho nên nó chưa được vừa lòng mà tọa ý, thì chúng ta cũng chớ có gì chán nản, chớ có buông xuôi và chớ có thoái tâm. Đấy, tổ nói giai đoạn thứ hai này khó vượt qua là như thế đấy. Hoặc rằng chúng ta được nhưng mà chưa được là bao. Chúng ta mong muốn thì rất là nhiều, nhưng mà tụng kinh niệm Phật 3-7 tháng, 1-2 năm mà thấy chưa được là bao, chúng ta cũng chớ có mất niềm tin, chớ có thoái tâm. Chúng ta nghe thầy ví dụ giống như gì, chân của chúng ta bẩn bằng đất bằng bùn, chúng ta rửa một tí là nó sạch. Nếu chúng ta dính bằng dầu bằng luyên thì phải rửa gì nhiều lần nó mới sạch, phải dùng xà phòng, dùng hóa chất rửa nó mới sạch. Tương tự như vậy, chúng ta tu 1-2 năm mà chưa chuyển được là bao, chúng ta vẫn cứ tu 5-10 năm chắc chắn nó sẽ chuyển được rất nhiều. Cái điều này chúng tôi cũng gặp rất nhiều Phật tử làm được cái điều đó. Nhiều Phật tử đến nói với chúng tôi mới có mấy năm nay tụng kinh Địa Tạng, về y kinh, y Phật, y luật sở chế, y lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng, học bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, nhất tâm tụng kinh, niệm Phật, làm các việc thiện khi mình có thể. Phật tử nói với chúng tôi rằng quả thật là Phật pháp màu nhiệm thế. Trước đây chồng nhà con ốm đau bệnh tật quặt quẹo ra, 1 tháng 30 ngày thì có phải đến 25 ngày phải uống thuốc. Nhưng từ khi con tụng kinh Địa Tạng đến nay, gia đình nhà con yên ổn vô cùng. Chồng nhà con thì không phải thuốc thang gì nữa. Con của con nó học hành xong ra có công ăn việc làm ngay. Lương thưởng ổn định, tháng nào cũng có mấy chục triệu. Tốt lắm thầy ạ. Mà đặc biệt trong gia đình từ đó đến nay là gì? Con thấy là mọi việc là không còn phải chê một câu ấy. Nào không có chê một chỗ nào nữa. Thực sự là gì? Nhờ có Phật pháp mà làm thay đổi gia đình nhà con. Cuộc sống nhà con bây giờ y như trong kinh Đức Phật nói, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tiền nong tuy không nhiều, không thành tỷ phú, nhưng cứ mỗi tháng hai đứa con nó đi làm được mấy chục triệu. Đủ sống rồi, đủ sống thoải mái rồi. Mà quan trọng nhất, các cụ nói không ốm không đau làm dòng rồi, mấy chốc lại như thế. Ông chồng trước đây 1 tháng 30 ngày thì thuốc đến 20-25 ngày, bây giờ không phải đồng thuốc nào nữa, tới gia đình vậy đỡ đi cái phần đó. Mà điều quan trọng nhất là con cái vui, con cái ngoan ngoãn hoan lại chăm chỉ đi làm, có công ăn việc làm vân vân, lương thưởng lại ổn định. Đấy, họ cũng tu, nhà tu chỉ có mấy tháng trời thôi, năm trời hơn năm trời thôi mà được như thế. Nhưng cũng có nhiều người đến nói với chúng tôi là tu cả năm 2-3 năm rồi mà chưa thấy được là bao. Thì các vị cũng phải biết rằng, ví dụ người mà chân họ sạch chứ không dính tí bùn tí đất nào, thì họ đâu có phải lấy nước để rửa chân đâu. Cái nước họ có, không phải rửa chân mà nước họ có để tưới cây, họ để ăn uống, để nấu nướng vân vân. Còn chúng ta thì chân bẩn thì chúng ta thì họ cho chúng ta thì 10 lít nước chúng ta đem rửa chân mất gì, mất 9 lít còn có 1 lít. Đúng không? Họ 10 lít nước họ chả phải dùng tí nào để rửa chân vì chân họ sạch. Họ đem tưới cây, đem nấu nướng vân vân. Thầy lấy một cái ví dụ rất đơn giản dễ hiểu như thế để chúng ta thì dễ hiểu. Vì thầy thấy pháp hội lần này rất nhiều Phật tử ở nông thôn. Mà lấy Phật tử ở nông thôn thì phải lấy cái ví dụ dễ hiểu như thế để cho mọi người hiểu. Có hiểu không? Các Phật tử có hiểu không? Nói như thế mà bảo con không hiểu cái gì, không biết thầy nói cái gì nữa thì tôi bó tay. Thôi lạy các cụ, để các cụ đi về ăn chuối xanh cho nó vừa. Đấy, đại khái thế. Cho nên là các Phật tử chúng ta gì? Hãy ráng vượt qua giai đoạn thứ hai. Đó là gì? Cái giai đoạn mà chúng ta khởi cái niệm buồn chán, bỏ đạo và không tin tưởng. Để đến cái giai đoạn thứ ba, đó là giai đoạn gì? Bi trí tùy cơ, tự do tự tại. Đó. Chúng ta tu được đến, vượt qua đến cái giai đoạn thứ hai, được cái giai đoạn thứ ba thì dần dần cái nghiệp chướng của chúng ta gì? Nó sẽ tiêu thôi. Mới hôm qua có một người gặp tôi ở ngoài cổng Tam Quan. Cứ phải níu lại và nói là bạch thầy, cho con hỏi thầy một phút thôi. Thầy đang đi qua để hỏi, đang vội quá nhưng mà cứ thế níu lại bảo cho con gặp thì một phút thôi, bạch thầy một phút thôi. Một phút đâu, phải đến mười mấy phút. Kể cứ bắt kể là mình có phải nghe thôi. Đứng ở đó thì cứ bảo là bạch thầy nhờ ơn Tam Bảo Phật Tổ mình. 3 năm trước con lên gặp thầy, nhà con khổ quá. Con về tụng kinh Địa Tạng hơn 1 năm mà thì không chuyển tí nào. Con đã đi bỏ, con đã đi theo một cái ngôi chùa mà cái ngôi chùa cái sư thầy lại bảo con phải ra trình đồng bảo phủ. Con ra trình đồng bảo phủ mất gần 100 triệu. Đã khổ rồi lúc đó thì con phải đi vay tiền để đi trình đồng bảo phủ. Nhưng mà về trình đồng bảo phủ thầy ấy bảo là trình đồng bảo phủ xong là mọi việc trong gia chung là yên ấm đấy. Nhưng mà con trình đồng bảo phủ xong vẫn không thấy yên ấm gì cả. Mà thậm chí đây gia đình nhà con nó càng lục đục thêm. Thằng con trai trước đây nó ngoan, nhưng mà từ khi con trình đồng bảo phủ xong một cái gì nó không thích. Nó chỉ muốn là con thì theo Phật Pháp chân chính thôi. Cho nên nó thấy con đi trình đồng bảo phủ, nó bảo con không nghe thì mẹ con bắt đầu từ đó cãi nhau. Nhưng cũng may là con đã tỉnh ngộ được. Theo mấy tháng con không theo được bên kia vì không có điều kiện là kinh tế, vì cái bà đồng thầy bà đi hầu ở đâu bà cũng gọi con đi, mà mỗi lần đi thì bà bảo góp 5 triệu 10 triệu. Cho nên con không có điều kiện, cho nên con lại quay lại con theo cái pháp hội đầu năm ngoái của thầy. Và con về từ đó con lại nhất tâm mà con tụng kinh, còn không theo ai nữa, con giờ chỉ có tụng kinh Địa Tạng thôi. Và kết quả là gì? Gia đình nhà con á, bây giờ thật là được mỹ mãn. Con nhà con học xong đại học, xong một cái nó cầm cái bằng xuất sắc, một cái nó thi đỗ công chức được ngay. Vui quá thầy ạ. Đi thi lần đầu tiên mà chả mất một đồng nào luôn. Thi công chức đỗ ngay. Mà lại đỗ điểm cao, đỗ cao nữa, làm chỗ làm rất là tốt nữa. Còn ở gia đình nhà con thì từ đó thì cháu nó thi đỗ đại học một cái, chồng con thì thay đổi hẳn, không rượu chè nữa. Ở nhà, công việc nhà thậm chí vào bếp nấu cơm cho vợ cho con ăn. Vui quá thầy ạ. Nói xong cứ rơm rớm nước mắt là vui quá, chưa bao giờ chồng con thổi cơm cho cưới nhau. Gần 30 năm nay bây giờ chồng con mới vào bếp thổi cơm cho con ăn. Đấy. Cho nên ở trong cuộc sống, nếu chúng ta có niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin vào Đức Phật, niềm tin vào chính pháp bất thoái, chúng ta vượt qua cái giai đoạn khó khăn đấy. Giống như để chúng ta rửa sạch cái chân đi, cho dù là hết sạch nước nhưng mà chân chúng ta sạch, chúng ta có thể đi đến tất cả những cái nơi khác để chúng ta đi, chúng ta lấy nước, lo gì đâu. Cho nên vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đấy. Giống như chúng ta thì ngày xưa học lớp mấy thì có cái bài trèo cao thì mặc trèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo ấy nhỉ, lớp mấy ngày xưa, như cấp 1 đúng không? Thầy nhớ là ngày xưa thầy được học cái bài đó, vì thầy học có lên lớp 4 thôi thì chắc là lớp 1, cấp 1 rồi. Trèo cao thì mặc trèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn trèo. Đấy, đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo. Mà lúc trèo lên đỉnh thì có mệt không các quý vị? Nếu mà trèo qua một cái đồi cao, trèo lên tới đỉnh có mệt không? Rất mệt, rất mệt các quý vị. Khi mà chúng ta mà trả nghiệp ấy mà, chúng ta tu tập chúng ta trả nghiệp đó các quý vị mà, oan gia trái chủ nó biết là nghe tin theo Phật rồi, nghe tin nó tụng kinh niệm Phật rồi, nghe tin nó có chút công đức rồi, oan gia trái chủ mầm nó kéo đến nó đòi gì? Nó đòi nợ. Oan gia trái chủ đến chính là gì? Nó đến nó đòi nợ. Ví dụ chúng ta thì vay nợ hàng xóm, trước đây vay nợ hàng xóm nhiều, chỗ nào cũng vay, vì lúc đó nào thì vợ con ốm đau, nào thì học hành, nào vân vân, cho nên muốn cho có tiền để đưa vợ đi viện hay đưa chồng đi viện, hay muốn có tiền để cho con đi học thì phải vay hết, họ hàng chú bác làng xóm láng giềng chỗ nào cũng vay. Thế bây giờ thì họ biết là gì, gia đình chúng ta cũng còn đang khó khăn và chưa đòi. Bây giờ nghe tin là con trai con gái mình nó học xong đại học rồi đi làm rồi, làm ở công ty lớn lắm hay làm ở việc nhà nước, công ăn việc làm đầy đủ rồi, bắt đầu họ mới đi, họ đến họ đòi nợ chứ. Họ bảo thôi ngày trước ông bà năm đó tháng đó mượn chúng tôi bao nhiêu gạo hay bao nhiêu tiền hay bao nhiêu thóc, thì bây giờ thì các cháu nó học hành đến nơi đến công ăn việc làm thì ông bà lo thu xếp để cho chúng tôi xin. Ấy một người đến xin được trả, nó đến tôi nói với nhà hàng xóm cái năm đó nó vay nhà bà nó trả chưa, bảo chưa, ôi đến đòi được, hôm qua tôi đến tôi đòi và cái nó trả ngay, dạo này chắc nhà nó sông xanh đấy. Đấy kiểu thế. Thế đó, người này bảo người nọ, nó bảo cái thế họ đi, ngày nào có người đến đòi nợ, nhưng đừng có sợ, có nợ thì phải trả, trả thì mới hết, hết nợ chúng ta đi đâu mới ngẩng cao đầu, còn chúng ta cứ trốn nợ đi đâu có dám ngẩng cao đầu không, đi qua cửa nhà họ gì cứ cúi gầm mặt mà đi, đi thật nhanh không có sợ gì, sợ chó sủa người ta nhìn ra, người ta nhìn thấy người ta gọi vào thì hổ thẹn lắm, có đúng không? Không biết có thầy nói như thế có đúng không? Ở đây có ai chúng ta có nợ thì chúng ta biết cái điều đó đúng không? Nợ một người nào đó lâu ngày rồi, đi qua cửa nhà họ mà chúng ta chưa có tiền ngại lắm các quý vị, chưa có để trả họ ngại lắm, mà họ đòi, nhất là họ đòi chúng ta thì 1-2-3 lần rồi mà chưa có để trả họ, có ngại không? Ngại là đi đám đi xá gặp nhau thì chào một cái chỉ sợ người ta hỏi mình giữa chỗ đám cưới hay chỗ đông người, ngại ơi là ngại, cho nên á chào ấy, chào người ta một cái là phải lỉnh đi ngay, không có sợ họ gì, họ đòi nợ. Có tự tại không các quý vị? Có tự do tự tại không? Không. Nhưng khi trả hết nợ họ đi rồi, gặp họ có ngại gì không? Không sao cả, vô tư. Có nợ trả hết rồi, không sợ họ đòi trước chỗ đông, đông người làm mất mặt nữa, làm xấu hổ nữa, thầy không sợ nói chúng ta nữa. Đó, cho nên oan gia trái chủ nó đến nói gì đòi nợ chúng ta, chúng ta cũng chớ có mà lo lắng gì. Tu được bao nhiêu công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên thì đền vốn trọng ân, dưới thì cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Cứ thế mà tu, gặp khó gặp khổ coi như là chúng ta gì đang giai đoạn gì trèo đèo lội suối, đang trong giai đoạn thử thách. Ở trong nhà Phật chúng ta một số các cụ ngày xưa nói rồi, nghiệp nó khảo, các cụ trong miền Nam gọi là nghiệp khảo, nhưng ở miền Bắc chúng ta gọi là gì, oan gia trái chủ nó đến để đòi nợ. Nhưng thực tế đấy là gì, do cái chúng ta tu tập được một chút công đức, một chút phúc báo thì chủ nợ của chúng ta tức là oan gia đó, nhiều đời nhiều kiếp nó đến thì nó đòi, chúng ta hoan hỉ trả đi. Đó, một thời gian thì trả dần trả mãi nó cũng sẽ hết. Nợ nào nhiều đến đâu ấy, trả mãi nó cũng sẽ hết các quý vị, nếu chúng ta chịu khó, chúng ta làm ăn và chúng ta thì đem lại trả họ thì dần dần cũng sẽ hết. Đấy, cho nên là một số những người mà nói với chúng tôi là tu mãi mà chả thấy chuyển được nghiệp, ta đang trong giai đoạn chúng ta trả nghiệp thì đấy cũng là chuyển rồi đấy. Đáng lẽ ra sau khi chúng ta mất thân này, chúng ta phải sinh vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nhưng chúng ta trả hết nợ họ tiền kiếp đi, chúng ta mắc nợ chúng sinh sát sinh hại vật vân vân kia đi, thì kiếp sau chúng ta được sinh về đường thiên giới thiện giới vân vân, thậm chí được sinh về cõi Phật. Cho nên các Phật tử chúng ta phải luôn luôn giữ lấy cái tâm là kiên cường, một cái niềm tin là bất hoại, cái tâm kiên cường vào đạo, vào Phật pháp. Chúng ta tin sâu vào nhân quả, hiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả. Nhân quả có ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên cho dù đời nay kiếp này chúng ta làm người tốt, sống rất tốt, rất mến mộ Phật pháp, rất chịu khó tu hành, nhưng mà chúng ta chưa gặp may mắn, không sao, vẫn cứ thế mà bước tiếp, cứ bước tiếp đi. Một ngày nào đó thì chúng ta sẽ trả hết cái nghiệp ấy. Hoặc là một ngày nào đó chưa trả hết thì một kiếp nào đó gần đây chúng ta sẽ tin rằng chúng ta sẽ trả hết cái nghiệp ấy. Cứ tu tập và như thế dần dần thì sẽ vượt qua thôi. Mà trong suốt mấy năm qua thầy giảng kinh Địa Tạng và truyền bộ kinh Địa Tạng thì có rất rất nhiều những gia đình Phật tử, những gia đình chưa phải là Phật tử, nhưng sau khi thoát khỏi những cái sự đau khổ tang thương của gia đình, của dòng tộc, thì họ đã trở thành những Phật tử chân chính rất nhiều, không thể đếm hết được đâu. 6-7 năm nay chuyên về truyền kinh Địa Tạng, có rất nhiều những Phật tử họ nhìn nhận bộ kinh Địa Tạng không phải là bộ kinh chỉ dành để tụng cho người chết, cho vong, cho những người đã chết, mà dành cho cả những người còn sống của chúng ta, cả người sống lẫn người chết đều lợi lạc. Đấy, thầy nói với các Phật tử, thậm chí là như pháp hội lần trước ở tận Thái Bình có mấy người lên đây nói này, chưa biết Phật pháp, chưa đi chùa bao giờ, chứ đừng nói là đi chùa Khai Nguyên, nói là chưa đi chùa bao giờ, có nghĩa chưa biết một chút xíu gì mà phải về Phật pháp cả, chưa từng một lần đến chùa. Thế tự nhiên là về có cái vong linh các cụ gia tiên về nhập vào con cháu trong nhà và bảo là tới đây là trên chùa Khai Nguyên ở Hà Nội là có rồi, thành phố Hà Nội là có cái pháp hội cầu siêu, bắt là con cháu phải từ dưới Thái Bình bắt xe đi lên đây để làm lễ cầu siêu. Đấy, chúng tôi có biết cái vụ nào, từ người ta đến, người ta kể, người ta đến làm sớ xong người ta mới vào, người ta kể gặp chúng tôi, người ta cứ khóc, người ta kể thì mới biết được cái vụ đó. Cho nên cõi âm cõi dương đều lưỡng lợi cả, đều được lợi lạc cả. Đó, đều được lợi lạc cả. Chỉ cần là chúng ta có đủ cái niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin vào những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh để mà tu tập dần dần, bỏ ác làm lành, lãnh dư hành thiện, cứ tu tập dần dần. Các vị cứ đi bình thường thôi, đừng có tu gấp quá. Tu gấp quá như hôm rồi cũng có một Phật tử lên mất hết giọng, thều thào ra. Thế thì thầy hỏi là làm sao mà giọng làm sao cứ như con vịt đực thế? À trời, con đọc kinh nhiều quá. Đấy, thế. Có nghĩa là gì? Đọc kinh nhiều quá. Nói đi nói lại mấy lần mới nghe ra, và đọc kinh nhiều quá. Thế là đọc kinh thế nào, đọc kinh nhiều quá? Mỗi ngày con tụng 3 thời, mỗi thời hết một bộ Địa Tạng của thầy, thế là con mất giọng đây đây. Đấy. Ý là nói là mỗi ngày tụng 3 thời kinh, mỗi thời hết bộ kinh Địa Tạng là quyền thượng, quyền trung, quyền hạ. Con nghe thầy giảng và tụng mỗi ngày ba thời là tốt, cho nên là con tụng mỗi ngày ba thời mà mỗi thời hết một bộ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ là thời thứ nhất, quyển thượng, quyển trung, hạ thời thứ hai, quyển thượng, quyển trung, hạ thời thứ ba. Cho nên á, con mất hết giọng. Đấy, tu như vậy là gì? Gấp quá. Giống như cái đàn á, lên dây căng quá. Dây căng quá có hay không các quý vị? Có hay không? Không chỉ không hay mà có thể là còn gì ạ? Tưng 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 tăng một cái là chưa vui đã đứt gì? Đã đứt dây đàn. Đó. Chưa an lạc, chưa thấy đâu. Từ cái chỗ mà trước đây giọng con hay lắm, mà về tụng kinh mới có mấy tháng, thì hôm Tết mới lên đây mà. Hôm Tết mới lên đây. Cho nên về nghe thầy giảng hoan hỉ quá, vui quá như là bắt được vàng ấy. Cho nên thì ngày ba thời tụng kinh Địa Tạng, mỗi thời hành một bộ kinh, cả quyển trung quyển hạ, đọc nhiều quá từ Tết tới giờ, cho nên là mất hết tiếng. Nói như cái việc đực ấy. Thế thầy mới bảo là thôi, thế cụ tu như thế à, tinh tiến là tốt, nhưng mà cụ phải lựa cái sức khỏe của mình, đặc biệt là gì, các cụ lớn tuổi rồi. Bao nhiêu tuổi rồi? Bà con á, 71 tuổi rồi. 71 tuổi rồi thì còn á, nhiều hơn tuổi bà cụ, bằng tuổi bà cụ của tôi gì nữa. Tầm đấy rồi. 71 tuổi rồi đâu phải ít nữa đâu. 60 tuổi là nghỉ hưu rồi đúng không? Nghỉ hưu 10 năm rồi mà. Tuổi đấy là vì gì? Đi làm ở các công ty ở nhà nước gọi là bị sa thải rồi đấy. Nói theo chuẩn đó, như ở nước ngoài là bị sa thải, mình thì nói gì? Mình nói cho nó văn minh một chút là nghỉ gì? Nghỉ hưu, nhưng thực tế là mình bị sa thải một cách là gì? Một cách là rất là khoa học đấy. Đấy, mà sa thải 10 năm rồi, 11 năm rồi, 71 rồi. Hình như là nữ là gì, nghỉ có 5 năm là nghỉ hưu thôi đúng không? Nếu không phải cái chức danh đặc biệt trong nhà nước á, thì hình như 5 năm, phải không? Đó. Nghỉ hưu đến mười mấy năm rồi, 71 tuổi rồi. Mà còn đọc kinh nhiều quá như thế, mất hết tiếng. Thầy bảo là thôi, cụ về ba thời, nhưng mà thời sáng là quyển thượng, thời giữa là quyển trung, thời tối là quyển hạ. Nếu cụ nhất tâm thì cụ như thế, và cụ dành thêm thời gian cụ niệm Phật, 5 chàng, 10 chàng, 21 chàng, vân vân, tùy theo. Nhưng đừng có cố mà đọc to quá làm gì, nó mất hết giọng mà thì mà khổ. Lại viêm họng, đấy, mất hết cả giọng nó khổ. Đấy, tụng kinh như thế, tinh tiến nhưng mà gì? Mà lượng sức mình. Đó. Đừng có cố. Cố quá rồi lại xảy ra ốm thì lại bảo là Phật Pháp là không thiêng, Phật Pháp là không linh, thầy dạy là không đúng. Thì lại khổ tôi ra. Đó. Làm cho người ngoài người ta bảo từ khi mẹ người ta chưa đi tu, chưa lên chùa, chưa nghe Pháp, chưa tụng kinh, chưa tu thì còn có sức khỏe, từ khi tu một cái thì ốm đau quặt quẹo ra mất hết cả tiếng. Đó. Đấy là do mình gì, tu gì, tu sai, hiểu Phật không đúng, không chịu học hỏi, chưa đến nơi đến chốn, cho nên làm nó chưa đúng, thì sửa lại cho nó đúng. Cho nên cái việc tu tập của chúng ta tuy là tinh tiến, nhưng mà cũng phải lượng sức mình để tu làm sao để được an lạc. Người học Phật, người tu Phật của chúng ta cốt là để an lạc mà. Tụng kinh là để gì? Để minh tâm kiến tính cơ mà. Có phải tụng kinh để khoe với Phật là bạch Phật là con mỗi ngày con tụng được gì? Ba bộ kinh Địa Tạng đâu. Tụng kinh là để minh tâm kiến tính. Tụng kinh là hiểu lời Phật dạy ở trong kinh để mà đem áp dụng vào cuộc sống đời thường chúng ta, để mà chuyển đổi cái tâm thức á, tham sân si của mình á, thành cái tâm gì tốt đẹp á, vô tham vô sân vô si cơ mà. Đó. Cho nên đấy cũng là một cái bài học nói ra để các Phật tử chúng ta thấy rằng tinh tiến là tốt, nhưng mà cũng phải lượng sức mình. Cách đây mấy tháng về trước, có Phật tử lên là phản ánh với chúng tôi là bạch thầy, làm sao mà con càng tu con càng bệnh, bệnh dữ quá thầy à. Thế thầy hỏi tu thế nào mà càng tu càng bệnh. Bảo bạch thầy, con nghe thầy cái đoạn băng thầy giảng về lễ Phật y học con thích quá. Mỗi ngày con lễ 6 thời, mỗi thời con lễ gần 2 tiếng đồng hồ. 6 thời mà mỗi thời gần 2 tiếng thì cứ cho mỗi ngày lễ Phật 10 tiếng đồng hồ. Thế tôi hỏi cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Bạch thầy, con năm nay 76 tuổi. Thế tuổi ta là 76, còn tuổi âm á, tuổi ta là 77, còn tuổi dương là, tuổi tây là 76. 76 tuổi mà cụ lễ Phật 6 thời, mỗi thời gần 2 tiếng đồng hồ. Thầy cứ tính cho là 10 tiếng đi. Ngày có 24 tiếng, cụ lễ Phật mất rồi 10 tiếng. Tốt thì tốt thật. Nhưng mà xong cụ bảo con lễ Phật xong con mệt, con đã không muốn ăn cái gì nữa thầy ạ. Thì khổ, đi tu thế thì chết rồi. Đi tu xong mà không muốn ăn cái gì nữa thầy ạ, thế thì hỏng rồi. Đấy. Thế, mệt quá không ăn được, thở không được, khổ quá. Đấy, tu như vậy gọi là không lượng sức mình. Thế tôi bảo là thôi, từ giờ trở đi cụ tuổi cao rồi, mỗi ngày cụ lễ Phật y học khoảng 2 đến 3 thời cho thầy thôi là cùng. Mỗi thầy cụ lễ cho thầy 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ thôi, bằng một nửa thôi. Còn lại 3 thời thay bằng cụ lễ Phật y học thì cụ hoặc là cụ tản bộ, cụ đi kinh hành ở trong phòng ấy, ở ngoài sân. Hoặc là nhà gần công viên thì cụ ra công viên lúc chiều mát hoặc chiều tối, không ảnh hưởng đến giao thông, nó không nguy hiểm. Thì cụ ra cụ vừa đi tản bộ, cụ vừa tản bộ cụ niệm Phật cho thầy. Cứ một bước cụ niệm Nam, một bước cụ niệm Mô, bước tiếp cụ A, bước tiếp cụ Di, bước tiếp cụ Đà, bước tiếp cụ Phật. Cứ thế mỗi một bước là Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mà bước từ từ. 6 bước thì 6 câu hồng danh Phật hiệu như vậy. Hoặc là 4 câu á, thì một bước là A, một bước là Di, một bước là Đà, một bước là Phật. Cứ thế cụ tản bộ cụ đi nhẹ nhàng. 2 tháng sau, tươi vui hớn hở lên gặp tôi là: bạch thầy, Phật pháp lời thầy dạy màu nhiệm quá. Đấy. Đấy. Màu nhiệm quá là vì sao? Tu nó vừa đúng sức mình. Thế là vào đây, từ khi mà con nghe thầy, con về con tụng, con lễ Phật đi học mỗi 3 thời một ngày, mỗi lần một tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ tí. Cả lễ, cả niệm và cả hồi hướng mà khoảng tiếng, hơn tiếng. Còn lại con dành thời gian thì lúc nào con rảnh thì con ngồi niệm Phật. Hoặc là con đi kinh hành con niệm Phật. Thế là sức khỏe của con từ đấy tới giờ là nó bình thường trở lại, là con ăn nó thấy ngon, ăn bây giờ rất thích ăn cơm. Con tăng mấy cân thế này, thế bảo trước đây thì nhìn mệt quá không ăn được. Bây giờ thì sức khỏe nó vừa phải cái sức của mình. Già rồi, 6, 7 tuổi rồi, các vị đâu có phải trẻ nữa đâu. Ngày 10 thời, 10 tiếng đồng hồ lễ Phật, chịu làm sao được. Giống như cái máy cũ nó chạy, cái máy mà cái xe máy cũ, cái máy tắm, xe máy cúp 80-81 ngày xưa mình đi 20 năm, 30 năm rồi. Bây giờ nó đi một quãng đường khoảng độ 20-30 cây số thì được. Nó đi đường bằng thì được. Bây giờ mà leo dốc Tản Viên nó leo được không? Đi 100 cây số từ Hà Nội lên Tản Viên mà nó leo lên thì khặt, thế là nó tuột dốc thôi. Đúng không? Máy nó già rồi, mấy chục năm rồi. Nhưng chúng ta đi một cái xe mới, cái xe quay, xe gym, xe cái gì gì đấy. Xe mới bây giờ đi từ Hà Nội lên, lên chùa Tản Viên mặc dù leo dốc cao vẫn đi gì tằng tằng bình thường. Thì máy nó còn mới, nó khỏe. Giống như chúng ta còn trẻ thì tu thế được, già rồi tu làm sao thế được nữa. Cho nên chúng ta già rồi thì giống như cái máy thì nó cũ rồi, rệu rã rồi, xương khớp nó lỏng lẻo hết rồi, trí tuệ nó cũng giảm đi rồi, sức khỏe nó cũng giảm rồi, tu làm sao cho nó vừa phải, cốt là gì? An lạc. Cho nên hướng các Phật tử chúng ta lớn tuổi rồi á, thì chú trọng cái vấn đề gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc nếu mà niệm 6 chữ như thế mà nó đuối hơi á, thở nó dốc á, thì chúng ta 4 chữ thôi cũng được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cứ nhẹ nhàng như thế thôi. Cốt là chú tâm vào câu Phật hiệu ấy, miệng niệm, tai nghe và bụng nghĩ. Miệng niệm, tai nghe và bụng nghĩ, tâm mình phải nghĩ tới cái câu Phật hiệu đấy cho nó rõ ràng. Thậm chí chúng ta niệm thầm cũng phải ghi nhận ở trong trong tâm, trong tiềm thức của mình cái câu A Di Đà Phật ấy. Tránh những cái chỗ thị phi, tránh những cái nơi gì phồn hoa đô thị, tránh những cái nơi buôn dưa lê bán dưa chuột tạo thêm cái sự phiền não cho chúng ta đi. Dành cái thời gian để tĩnh tâm về niệm Phật nhiều hơn thì chúng ta sẽ được an lạc thôi. Tới khi xả bỏ báo thân nữa, chưa, thậm chí là gì, chúng ta chưa cắt đứt hơi thở đâu, chưa đoạn mạng sống đâu, A Di Đà Phật đã hiện ra trước mắt chúng ta rồi, tươi cười hiện ra trước mắt chúng ta mà giơ cái gì, cái tay trái của ngài, chúng ta nhớ nhé, thường là ngài giơ tay trái ra thì ngài đưa cho chúng ta một đoá sen và chúng ta lễ ngài ba lễ, hoặc là lễ một lễ, hoặc xá một xá, và chúng ta thì bước lên đó, hoặc là quỳ, hoặc là đứng trên đó chắp tay mà trang nghiêm mà theo sau A Di Đà Phật về Tây Phương. Đấy, người tu chúng ta phải chuẩn bị cho kiếp sau chúng ta phải không bao giờ phải khổ nữa, đấy mới tốt. Tu không bao giờ phải khổ nữa, về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì không bao giờ phải khổ nữa, chả bao giờ phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền, chả bao giờ phải lo lấy được cái ông chồng gì suốt ngày nát rượu cờ bạc rượu chè gái gú nữa. Chị em phụ nữ thì không phải lo cái chuyện đó, các cụ là nữ cũng không phải lo phải tái sinh cái chuyện đó, nếu vãng sinh Tây Phương không phải lo là đời sau lấy được cái ông chồng là nát rượu cờ bạc rượu chè mà chúng ta phải chịu cả đời. Sáng nay có trường hợp đến hỏi thầy, bạch thầy, con không biết làm thế nào, chồng con suốt ngày cờ bạc rượu chè gái gú, cả gia đình nhà chồng con đều coi thường con khổ lắm, rơm rớm nước mắt và con khổ lắm. Thế thầy bảo chịu được không? Chịu được thì gắng mà chịu, mà không chịu được thì giải thoát cho nhau, có gì đâu. Pháp luật bây giờ cho phép mà, xã hội bây giờ cũng bình thường mà các quý vị. Ngày xưa, thời phong kiến ngày xưa thì bảo đi con gái đi lấy chồng mà bị chồng bỏ hay bị gia đình nhà chồng bỏ là gì? Xấu hổ, không chỉ xấu hổ cho bản thân mà xấu hổ cho cả bố mẹ, xấu hổ cho cả dòng họ nhà mình. Thế bây giờ bình thường. Bây giờ thì cái vấn đề hôn nhân, hạnh phúc thì không nói làm gì. Nếu không hạnh phúc, pháp luật cho phép, đúng không? Pháp luật cho phép là giải thoát cho nhau bằng cách là gì? Đi ra tòa, đúng không? Chia tay ra tòa. Làm gì mà cứ phải chịu khổ? Chịu được thì ráng mà chịu, không chịu được nữa thì thôi. Chịu làm gì? Thầy bảo như thế. Nhưng Phật tử lại nói là cô ấy lại bảo là bạch thầy, nhưng mà con thương, ngày xưa con đi xem người ta bảo là nếu mà con mà bỏ nhau thì con trai con sống đến 18 tuổi là chết ấy. Thế bảo không phải lo cái chuyện đó. Mình tu nhân tích đức có phúc thì không phải lo. Nếu chịu được thì ráng phải chịu, vì con, vì tổ ấm gia đình, ráng mà chịu. Nếu cảm thấy không chịu được nữa, ngày nào cũng khóc, sáng khóc, trưa khóc, tối khóc, ăn cơm cũng chan với nước mắt, đi ngủ thì nước mắt thấm đẫm cả gì, cả chăn cả gối. Năm nay mới khoảng 30-40 tuổi, bao giờ cho đến già, mà càng già thì lại càng gì khổ nữa. Như thế thôi. Đấy, khổ lắm, nhiều sự ràng buộc. Cuộc đời con người ta, các cụ nói là cũng là cái số phận thật. Nhưng mà quan điểm của Phật giáo này, Đức Phật ở trong kinh ấy, ngài cũng nói rồi, nếu mà cảm thấy thì hết duyên thì tốt nhất là cởi trói cho nhau, để khổ đến một cái đoạn nhất định nào đó thôi. Giống như mình bị cái u cái nhọt đấy, mà đến cái giai đoạn nào đó mình không chịu được nữa thì đem mổ, đem chích nó đi, thế là nó hết thôi. Đau một lần, vài hôm sau là nó hết thôi. Còn cứ để như thế không có gì, thành tật, không may thành tật là cả đời chúng ta cứ mang cái tật đó thôi. Tuy nhiên, đối với người học Phật, chúng ta thầy khuyên thì chúng ta cũng phải cố gắng ráng tu nhân tích đức, tụng kinh niệm Phật nhiều nhiều lên một chút. Nếu trước đây lười biếng không chịu học, không chịu tu, thì bây giờ chúng ta học, chúng ta tu lên một chút, nó cũng có phúc đấy. Tôi nhớ năm ngoái, đâu năm ngoái đâu, năm nay này, Tết vừa rồi này, ngày mùng 4 Tết thì lên chùa Tản Viên này. Có hai vợ chồng lên mà mình quá thấy quen quen, mà thấy đi cái xe ô tô hoành tráng lắm, cái xe ô tô phải đến 3-4 tỷ ấy. Thì cái xe ô tô rất là đẹp mà mình thấy rõ ràng với năm trước. Đi lên nhà mình đi cái xe máy, thầy nhớ như in là đi cái xe mà cái hôm đấy không biết thầy lên nữa. Thấy hai vợ chồng thì dắt cái xe, chồng thì dắt, vợ thì đẩy cái xe máy. Cả tảng đi qua cái đồng Quan Âm, xe nó không lên được cái dốc của đồng Quan Âm nữa. Cái dốc đồng Quan Âm chùa Đàn Viên các vị nhớ rồi, đúng không? Từ có cái là cái cửa vào đồng Quan Âm lên trên bến xe, nó dốc nó vừa phải thôi. Nhưng mà chồng thì dắt, vợ thì đẩy. À, thế là thầy đang đứng ở cái chỗ ban dưới bến xe mà tí, đang ngắm cái cây, mấy cái cây ở đấy, đang nhìn cái để sau này có thể mở rộng cái bến xe như thế nào đó. Thầy dắt xe, thầy bảo sao lại không dắt xe mà sao lại không chèo xe mà đi mà lại đẩy thế kia. Thầy bảo xe nhà con yếu quá nó không lên được thầy ạ, phải đẩy từ cái dưới dốc cao lên đây. Đi xe máy phải đẩy lên xe máy. Thế là vào hỏi thì bảo là làm ăn, cả hai vợ chồng rất chịu khó làm ăn, nhưng mà làm gì thua đấy, làm gì cũng chết. Đó. Thậm chí nói với thầy này, có cái miếng đất bố mẹ chia cho, vừa bán xong tháng trước tháng sau nó lên gấp đôi gấp ba, cho nên tiếc ngẩn tiếc ngơ ra. Đấy, số nó thế, và số nó thế, làm gì cũng chết. Đất bố mẹ chia cho, của hồi môn bố mẹ chia cho, vừa bán xong 2-3 tháng sau nó lên gấp đôi gấp ba, xót lắm. À, nghĩ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Thầy về thì lên đó ngồi với thầy một tí xong rồi đi lễ Phật xong xuống gặp thầy. Thầy đang ngồi với cái đá, lúc lễ xong về thì ngồi cái đá hỏi thầy vài câu, thầy bảo đi xuống thầy nhờ một quyển kinh Địa Tạng về mà tụng. Về mà tụng, cái chịu khó mà tụng kinh. Thế là về cứ tụng kinh, thế là đến Tết vừa rồi, lên mùng 4 vừa rồi lên, thầy còn không nhận ra nữa. Khuôn mặt đó, thì đúng như thế, béo lên một chút. Vợ thì cũng béo lên một chút, nhưng mà trắng da. Trước thì nhìn đen đen, bây giờ thì vợ thì trắng da mà sinh da. Còn chồng thì trước thì ăn mặc đúng là cái bộ quần áo công nhân, nhưng mà nhìn nó còn... nó rách trước, rách sau, nhìn và khổ lắm, đi cái xe cả tàng. Thế nhưng mà có một năm trời, các vị thấy thay đổi thế nào? Về hai vợ chồng cứ thế là, cả hai vợ chồng cơ, về tụng kinh hôm mùng 4 Tết lên, và cả hai vợ chồng về, mỗi ngày thì cũng ba thời tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày một bộ kinh. Nhưng mà tụng là không phải là tụng chung nhau đâu nhá, chồng tụng một thời, vợ tụng một thời, bảo tụng thế cho nó được nhiều, không tụng chung. Và chồng một bộ, vợ một bộ, cứ thế tụng. Nói với thầy là may mắn nhờ có Tam Bảo gia hộ, là về vừa qua đất cát đó, các thứ ở trong quê con này nó lên giá. Cho nên con thì lúc đầu thì con đi, chồng nhà con, anh nhà con ngày xưa học đại học. Vợ khoe đấy, anh nhà con ngày xưa học đại học. Nhưng mà trước đây làm nó không vào nữa. Nhưng mà từ khi tụng kinh Địa Tạng bây giờ là về, vừa qua đất ở trong làng con, thôn con nó sốt. Ở bên cái khu, vừa cái gì nó quy hoạch cái ven ven sông Hồng, ở dưới Đan Phượng cái gì, qua Đan Phượng nó cái gì nhỉ? Đan Phượng xong đến cái gì? Đến cái huyện gì mà nó giáp Đông Anh hay cái gì gì đấy? Đông Anh hay là Gia Lâm gì đấy? Cả cái mạn đấy mà nó quy hoạch cái ven sông Hồng ấy. Thế chồng thì học đại học cho nên có kiến thức. Vì vậy mà gặp cái lúc nó lên một cái là cứ thế là lúc đầu là đi dẫn cho người ta mua mấy miếng thì người ta lại quả cho 5-3-7 triệu, 1-20 triệu gì đó. Thế dần dần là cứ có vốn lên một cái là mua miếng nhỏ. Xong rồi lại bán miếng to, mua miếng nhỏ xong bán lại mua miếng to, cứ thế. Thế chưa đầy một năm chờ, mua được cả đất, xây được cả nhà, mua được cả xe ô tô. Nhìn ăn mặc bây giờ thì bảnh bao quá, bảo đúng là Phật Pháp nhiệm màu thì ạ. Đấy, có phúc mà. Có phúc thì các cụ nói gì? Các cụ ngày xưa nói có phúc có đức thì mặc sức mà ăn. Trước đây thì làm gì thua đấy. Có miếng đất bố mẹ chia cho, vừa bán xong 2-3 tháng sau nó lên gấp đôi gấp ba, xót đứt cả ruột ra. Đấy, tiếc quá. Nhưng bây giờ thì có phúc có đức. Đó cho nên cái vấn đề mà chúng ta gì tụng kinh niệm Phật đó, như trong kinh Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng này, giải quyết được cả cái vấn đề tâm linh, giải quyết được cả cái vấn đề gì, vấn đề trong cuộc sống thường nhật chúng ta này. Đó. Phật pháp màu nhiệm lắm các quý vị. Đặc biệt bộ kinh Địa Tạng này từ khi thầy giảng cho đến nay, rất nhiều người mắc bệnh được lành, rất nhiều người giải quyết được cái vấn đề gia đình cũng như vấn đề bản thân, thậm chí cả công việc xã hội nó cũng giải quyết được một cách gì tinh thông. Vì sao? Vì phúc báo vậy. Như trong kinh Đức Phật nói, có phúc thì có phần vậy. Đó. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta học Phật là chúng ta phải hiểu Phật dạy, rồi tự chúng ta phải tu tập, chứ đừng nghĩ là Phật như là một ông thần linh ban phúc giáng họa, đến chùa là cầu xin được thì vui, mà không được thì buồn, không được thì lại quay lại để nói xấu, lại quay lại để phản bác, vân vân. Phật không phải là ông thần linh, Phật không phải là người ban phúc giáng họa, Phật là người thầy dẫn đường cho chúng ta, Phật là một người thầy vĩ đại, chỉ đường dẫn lối chúng ta đi mà thôi. Còn đi hay không, đến đích hay không là phải do chúng ta bước đi, chứ không phải là Phật ban phúc giáng họa cho ta hết. Nên tuy nhiên ở trong Phật pháp cũng có những phương tiện thiện xảo của Hồng Ân Tam Bảo. Cho nên cái việc mà chúng tôi nói gì tụng kinh mà có thể giải trừ được cái nghiệp chướng và bệnh tật, có cái trường hợp này có cũng khá nhiều, có khá nhiều, thậm chí có thể nói là rất nhiều là khác, giải trừ được bệnh tật và nghiệp chướng, thậm chí là câm điếc, câm mà nói được, điếc cứ nghe được, có những trường hợp này cũng phản ánh với chúng tôi rồi. Có những trường hợp bệnh liệt giường liệt chiếu mấy năm trời, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong, giống như ở trong kinh Địa Tạng nói về phát tâm lập đàn tràng 49 ngày tụng kinh Địa Tạng tại nhà ấy, càng ngày nó lại càng khỏe ra. Trước đây thì mong cho chết sớm nhưng mà không chết được, mong khỏi thì nghĩ là chắc không bao giờ khỏi được rồi ấy. Nhưng mà chúng ta nghĩ xem, người liệt giường liệt chiếu nằm 3 năm, hơn 3 năm trời, vậy mà tự nhiên cứ khỏe dần, tụng kinh 49 ngày lập đàn tràng, mấy Phật tử ở trong nhóm đến tụng kinh Địa Tạng cho, qua 49 ngày cứ thế là khỏe dần, và bây giờ tập tính đi lại ở trong nhà được, tự sinh hoạt trong nhà bình thường được, chẳng là vi diệu thì là cái gì. Đó. Cho nên ở trong Phật pháp, Tổ Ấn Quang Đại Sư ngày mới dạy là gì? Người mà làm được một việc thiện thì sẽ được một phần công đức. Người mà làm được 10 việc thiện thì được 10 phần công đức. Người làm được 100.000 việc thiện thì sẽ được 100.000 phần công đức vậy. Từ đó thì chúng ta thấy rằng cái việc mà tu nhân tích đức hành thiện, tụng kinh niệm Phật trì chú, đây chính là gì? Những cái việc thù thắng nhất, cái việc quan trọng bậc nhất đối với chúng ta nếu chúng ta muốn thoát khổ vĩnh viễn. Đây thì nói muốn thoát khổ vĩnh viễn thì phải gì? Thì phải tu tập. Còn nếu không tu tập và đến chùa thì cầu nguyện nhờ chư tăng hồi hướng chú nguyện cho thì nó chỉ được một phần thôi. Chúng ta đến cúng dường Tam Bảo, cúng dường trai tăng, hay cúng dường một pho tượng, hay là cúng dường một vài tấn si, hay một vài nghìn gạch vân vân, cũng là có công đức, cũng là có phúc đức, có phúc báo. Nhưng nói gì, cái phúc hữu vi một phần nào đó mà thôi. Chứ còn nếu mà muốn giải thoát giác ngộ thực sự, muốn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc muôn đời muôn kiếp, không bị trầm luân ở trong biển khổ sinh tử luân hồi nữa, thì duy nhất chỉ có việc là phải trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, sám hối, ngồi thiền, vân vân, thì mới có thể được giải thoát giác ngộ vậy. Đó. Trở lại bài, chúng ta thấy ở đây tổ lại dạy rằng vượt được đoạn 2 để đi đến đoạn 3 là người có tâm bi trí rộng lớn như con thần long khi bay lên mây xanh, lúc ẩn nơi lòng biển cả. Nhà Nho gọi điều này là dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng. Có nghĩa là bậc chân nho đời hữu đạo thì đem đạo lưu hành, đời vô đạo lại lui về ở ẩn. Ở đây tổ lấy một cái câu ở trong Nhà Nho nói là dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng. Có ý nói là bậc chân nho, tức là cái người học nho, người thầy á, người có đạo đức á, thời xưa á, hay kể cả thời nay cũng vậy, nói là cái bậc chân tu á, bậc có đạo đức á, có trí tuệ á, thì thấy cái thời gì, cái thời hữu đạo, tức là cái thời gì, cả vua tôi á, đều gì, đều tốt, vua thì lo cho dân, tôi thì chung với nước đó, thì lo gì, đem đạo để lưu hành, tức là đem cái sở học của mình, kiến thức của mình để cống hiến cho dân tộc, cho đất nước, cho quốc gia xã tắc vậy. Còn nếu thấy đời gì, đời loạn á, đời vô đạo á, thì những bậc như thế tốt nhất là lui về ở ẩn, không có là gì, bị rước họa vào thân đấy. Đấy, từ trước đến nay chúng ta thấy qua các thời kỳ phong kiến của Việt Nam cũng như các thời kỳ cận và hiện đại bây giờ cũng như thế. Những cái người mà giỏi xuất sắc ấy mà, thì thường họ rất là trực tính và thẳng tính. Mà các cụ ngày xưa nói thì lời nói thẳng nói thật thì hay mất lòng, đúng không? Đấy. Cho nên chúng ta thấy như là Nguyễn Siêu và Cao Bá Quát, đúng không? Hai vị nhân tài lỗi lạc ở triều đại nhà Nguyễn. Lúc đó kinh đô đang trong Huế, đúng không? Hai vị gọi là thần Siêu và thánh Quát, rất là giỏi. Thần Siêu thánh Quát rất là giỏi, nhưng cả hai vị đều gì ạ? Đều rất là chắc chở trong vấn đề quan trường. Vì sao? Vì thánh Quát thì nói quá thẳng, cho nên vua không thích nghe, quan thì lại càng gì, càng ghét. Vì ghét cho nên sàm tấu với vua là Cao Bá Quát là cực kỳ là cống cao, cực kỳ là ngã mạn, còn sửa cả bài thi của thí sinh, cho nên vì vua gì, vua bắt và phế truất và xử đi tù. Còn thần Siêu, cái Nguyễn Siêu đó thì do cũng là rất là giỏi, nhưng mà do gì, chơi thân với Cao Bá Quát, cho nên vì vua cũng nghi ngờ là gì, là muốn tạo phản, cho nên làm mãi vẫn cái chức quan này, mình bây giờ gọi là tỉnh trưởng, gọi là chủ tịch tỉnh đó. Thậm chí ngày xưa đang là quan ở trung ương, bây giờ cho xuống là tỉnh ở đó. Hay là như gì, một nhân vật văn hóa lịch sử Việt Nam chúng ta lỗi lạc, đó là Nguyễn Trãi, đúng không? Đó, giỏi, quá giỏi, nhưng mà gặp cái thời loạn lạc, nhưng mà không biết lui về ở ẩn, cho nên mới bị chết gì, chết oan. Không chỉ chết oan mà còn tru di cửu tộc. Chúng ta thấy không? Để gặp cái đời loạn lạc, cái người lãnh đạo mà là vô nhân, vô đức, vô nghĩa, vô tài như vậy, thì bậc quân tử tốt nhất là gì, lui về ở ẩn, để gì, để nuôi cái gì, cái đạo thánh vậy, cái đạo của bậc thánh hiền vậy. Đó, cho nên ở đây ý tổ nói là cái khi mà chúng ta tu tập á, gặp cái giai đoạn thứ hai, thấy cái thời mạt pháp rối ren, nếu chúng ta thấy không xoay chuyển được thì tốt nhất là chúng ta thì cũng lui về ở ẩn để tu cho bản thân mình, không có là nguy, Chúng ta lao vào cái cuộc chơi của họ là chúng ta gì? Cũng giống họ cả nút thôi. Đó. Đại khái là như thế. Rồi tổ dạy tiếp. Như Đức Khổng Tử khi đem đạo thánh hiền để truyền bá, các vua thời Đông Châu, tức là Đông Chu đó, các vua thời Đông Chu không ai chấp nhận. Đấy, giỏi như Khổng Tử, đi đến mấy vua ở bên phía Đông Trung Quốc, rộng lớn đấy, đi về phía Đông đấy, có nhà Chu là lớn nhất. Nhưng mà gì, vua của Đông Chu không chấp nhận. Rồi mấy vua tiếp theo cũng không chấp nhận cái đạo đức tối cao của Khổng Tử, cái tài gọi là đối nhân xử thế trị quốc bình thiên hạ của Khổng Tử, cái đạo của thánh hiền đó nếu mà đem vào áp dụng thì khiến cho dân giàu nước mạnh. Nhưng mà mấy vị vua đó thì thấy Khổng Tử nói gì nó cao quá, nghĩ rằng không bao giờ thực hành được. Vì sao? Vì ông vua đó gì tiểu sắc hoang dâm vô độ, nay đem đạo đức thánh hiền vào để thay đổi cái tệ xấu của triều đình, ông ấy không muốn theo, cho nên liền không tin. Vì vậy mà Khổng Tử gì liền phải lui về ẩn để dạy học trò. Chính vì lui về ẩn sau này mới có nhiều gì, mới có nhiều học trò giỏi để giúp đời như thế. Khổng Tử mới trở thành bậc thánh nhân như thế. Còn nếu mà Khổng Tử lúc đó thì mà vẫn biết là ông gì, ông vua nhà Chu tàn ác hoang dâm vô độ như vậy mà vẫn vì danh vì lợi vẫn cố theo để phò tá, thì Khổng Tử cũng gì cũng chết dục ở trong đó thôi. Đó. Cho nên ở đây ý của dẫn của tổ dẫn ra cái câu chuyện này để cảnh tỉnh, để dạy bảo chúng ta, nếu thấy cái đời loạn, thấy cái thời mạt pháp này nhiều người không tu, âu thì mặc họ. Chúng ta chuyển được họ thì chuyển, mà không chuyển được họ thì thôi. Chúng ta lui về ẩn để chúng ta thì tự chuyển cái tâm thức của mình, để mình được tự do, tự tại, được giải thoát đã. Có giải thoát rồi sau này mới có thể phổ độ chúng sinh được. Nếu chúng ta chưa được giải thoát thì có độ được ai đâu, chả độ được ai cả. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Kẻ chưa thấu hiểu thời tiết cơ duyên, chưa suốt được đạo lý này, thường hay chán buồn bi phẫn. Tức hay chán buồn bi tức là gì? Lúc nào cũng buồn phiền ảo não ra. Phẫn tức là gì? Là gì? Là chán đời hay đi nói linh tinh á, phẫn uất á. Đó. Trước tiên hãy thử nhìn xét tâm niệm ấy qua phương diện của thế gian. Ta thấy có nhiều vị lúc tuổi trẻ khí huyết phương cương, tức là lúc đó là còn trẻ trung mạnh khỏe đó, nhìn đời như hoa mộng, tức là nhìn đời gì yêu đời lắm, có thể mình đã làm được cho đời được rất nhiều việc này nọ ABC đó, tâm nhiệt thành sốt sáng, quyết chí xây dựng, nếu không cho thiên hạ thì ít nhất cũng cho những người xung quanh hay cá nhân mình được một cuộc đời tươi đẹp như lý tưởng. Nhưng khi trải qua nỗi thăng trầm vinh nhục, rước lấy bao cuộc thất bại chua cay, đi sâu vào đời, thấy rõ nhân tình bội bạc, thì đâm ra chán nản. Đấy, giai đoạn thứ hai, ráng phải vượt qua. Lúc trước nhiệt thành hăng hái bao nhiêu, bây giờ lại lạnh lùng dè dặt bấy nhiêu. Có người lại muốn đóng cửa tránh duyên, lánh xa tất cả. Tâm trạng này có thể mượn mấy câu sau đây để diễn tả. Lỡ làng nước đục bụi trong, trăm năm để một tấm lòng từ đây. Hay thôi thà đừng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Hoặc truyền đời thấy vậy thì hay vậy, thà ẩn non cao chẳng biết nghe. Đây là chuyện gì? Chuyện gì nhỉ? Chuyện gì của Nguyễn Du? À đấy, tổ lấy mấy câu kiểu ở trong Nguyễn Du để diễn tả vậy. Trong cái sự tu hành của chúng ta, có tổ đưa ra có ba giai đoạn như vậy, ráng để phải vượt qua nó. Nước đục bụi trong, đây là chỉ cho người ngay thẳng, thành thật, bị vu báng nghi ngờ, kẻ thủ đoạn, khéo bề ngoại, lại được tin nghe quý trọng, và còn biết bao sự đảo lộn khác nữa. Có người lại bảo, thà làm kẻ ngu dốt mà còn được niềm vui, hiểu biết, chi để thêm buồn lòng nhọc chí. Thi sĩ Tản Đà đã nhìn xét ra đời bằng câu: giang hà nhật hạ, nhân gian trược, thiên địa lô chung, thực hữu tình. Có nghĩa là gì? Nước sông giang hà càng xuống lại càng đục. Cuộc đời càng mạt thì đạo đức lại càng suy. Trong trời đất ai là người có chân tình? Chí sĩ Phan Bội Châu lúc tuổi trẻ cũng từng than thở như thế này: lương bằng hải khoát, thiên trường hận, sơn thủy vân thôn, vụ thổ sầu. Có nghĩa là non nước đã tối tăm bởi mây khói ngoại xâm, mà trong vùng bể rộng trời xa lại không tìm thấy bóng người đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh. Tình cảnh thật là đáng buồn thay. Nhưng đến lúc sắp tắt hơi, ông cũng còn buông ra mấy lời hận thương chán nản: trời xanh thánh chúa hỡi ơi, tiếc bấy trong tâm vùi khổ mạnh, non nước dân tình dường ấy, thà ra ngoài thế bạn hy hoàng. Đấy là tổ dẫn cái câu thán của gì? Câu than của chí sĩ Phan Bội Châu, nói về những cái tình cảnh đất nước loạn lạc, tìm mãi vẫn không kiếm được những người đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh để đánh đuổi ngoại xâm, để giải phóng đất nước vậy. Mà cho đến đến gì? Đến khi Phan Bội Châu gì mất, đất nước vẫn chưa được giải phóng. Chúng ta biết rõ điều đó, và sau này chúng ta biết là phải nhờ có Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đất nước chúng ta mới được giải phóng hoàn toàn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, đúng không? Đó, cho nên trước khi mất Phan Bội Châu mới còn phải than là gì? Trời xanh thánh chúa hỡi ôi, tiếc bấy trong tâm vùi khổ mạnh, non nước dân tình dường ấy, thả ra ngoài thế bạn hy hoàng. Đó, đại khái á, ở đây là chỉ cho cái tâm nguyện của con người dễ bị nản buồn thối chuyển là thế. Và vì lẽ này mà Khuất Nguyên bi phẫn đem phân tự tử, giới tử thôi, giận hờn cam chịu chết thiêu ở trong rừng vắng. Đây là dẫn về hai cái tích của Khuất Nguyên và giới tử thôi. Đây là hai vị ở trong nho giáo ở bên Trung Quốc. Thôi thì hôm nay thời gian đã hết, ngày mai thì sẽ giải thích thêm một chút về đoạn này.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.